Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Hồ niệm người lâm chung những điều cần biết, do Đại đức giảng sư Thích Phúc Tiến giảng tại Đạo Tràng Viên Thông, Hoa Kỳ. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi giảng thứ ba và cũng buổi giảng chót tại Niệm Phật Đường Viên Thông này. Như lời hứa của tôi ngày hôm qua, thì đây là buổi giảng mà chia sẻ các vị có kinh nghiệm hơn về vấn đề tu tịnh độ và hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Lời đầu tiên của tôi trong buổi sáng hôm nay là xin hân hoan chào đón tất cả các vị và chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, với chủ đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay là về vấn đề là hộ niệm, để cho chúng ta hiểu biết hơn về việc này, nó có giá trị ở chỗ nào, và chúng ta thổi phồng một vấn đề để trở thành biến tướng và lệch lạc đi trong quan điểm của Phật giáo ở chỗ nào, thì chúng ta cần nhận thức rõ. Cho nên chủ đề tôi chia sẻ với các vị hôm nay là hộ niệm người lâm chung những điều cần biết. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hộ niệm người lâm chung là chuyện này chúng ta từng thấy. Ai đã từng tham gia hộ niệm cho người sắp lâm chung đưa tay lên? Ít quá hả? Còn những người không đưa tay là có thấy hay là có nghe nói về hộ niệm sắp lâm chung bao giờ chưa? Có nghe nói nhưng mà chưa tham gia thôi, đúng không? Và ai là người thật sự trong đây là người thuộc về ban hộ niệm đâu? Đưa tay lên đây. 1, 2. Có không? Nhá nhá là sao? Rồi thầy cảm ơn các vị. Thật ra mà nói thì trên vấn đề tu học nó còn nhiều cái việc để mà cần phải bàn giải. Chúng ta đã trải qua thời gian dài Phật pháp chúng ta có những lúc thịnh suy, và trong thời gian gần mấy chục năm trước, khoảng thời gian đó Phật pháp chúng ta không có nhiều cái cơ hội để được hướng dẫn, để giáo dục. Và đạo Phật chúng ta tại Việt Nam, chúng ta đã liên hệ và hòa quyện với những tín ngưỡng của bản địa từ rất lâu đời, trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển giữa Phật giáo và nền văn hóa bản địa. Cho nên là nó có những cái vấn đề mà từ đạo Phật trở thành tín ngưỡng, hay là những tín ngưỡng nằm trong đạo Phật, nó đã lẫn lộn, nó nằm hòa quyện với nhau luôn. Cho đến nỗi là những người không có nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta cũng không có thể phân biệt được đâu là Phật giáo, đâu là tín ngưỡng, bởi vì những tín ngưỡng vẫn nằm ở trong chùa. Xin thưa các vị, thì vấn đề hộ niệm của những cái nhóm Phật tử, đa phần là những nhóm Phật tử cư sĩ, bên cạnh đó cũng có một số nhóm là cũng có những tu sĩ nhưng mà ít thôi, thì chúng ta thành lập cái ban hộ niệm, và phần lớn động cơ này đang phổ biến là do nhóm Phật tử Tịnh Tông Học Hội để mà phổ biến truyền đạt lại cho mọi người và mở rộng khắp nơi. Điều đó về hình thức xem như là một việc tốt, tức là chúng ta góp phần để mở rộng Phật pháp, để đưa Phật pháp đến từng gia đình, từng hoàn cảnh, đến từng nơi. Như vậy là điều về mặt hiện tượng là xem như là hợp lý, và chúng ta rất là khả quan để mừng thầm rằng là giới cư sĩ Phật tử cũng ảnh hưởng được Phật pháp, cũng có lòng với Phật pháp để làm việc cho Phật pháp. Đây là một điều rất là đáng tán dương. Nhưng nhìn sâu vào một vấn đề lại là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Khi gia đình chúng ta có hữu sự, tức là có người thân sắp qua đời, có thể qua đời trong bệnh tật, có thể qua đời trong tai nạn, có thể qua đời với, nói chung già chết đó là chuyện quy luật rồi. Nhưng mà có cái ban hộ niệm trở về chia sẻ để với chúng ta, đó là một việc làm tốt, một việc làm mà chúng ta nên làm về mặt đạo lý, về từ bi, về sự chia sẻ, về sự giúp cho người trong cơn hoạn nạn khó khăn. Đó là một hành động mà đáng tán dương và khích lệ. Nhưng bên cạnh hành động đó, nó có những vấn đề mà nhiêu khê và những vấn đề nó lệch lạc, thì chúng ta cũng cần chỉnh đốn để cái hành động, việc làm đó chúng ta được trọn vẹn, tốt hơn và đem ý nghĩa lợi lạc một cách đúng chánh pháp cho những người bắt đầu tiếp cận với Phật pháp. Xin thưa các vị, việc hộ niệm này không phải là việc mới, nó là có từ lâu rồi. Còn chuyện mà mới rầm rộ theo cái dạng mà trong thời gian mấy năm qua đó là chuyện nó tự phát. Nhưng mà chuyện hộ niệm này, đầu tiên chúng ta phải thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng làm việc hộ niệm nữa. Không phải là việc này của Tịnh Độ mới làm, cũng không phải việc này gần đây chúng ta mới có, mà Đức Phật chúng ta là đã từng làm. Ngày xưa những đệ tử của Đức Phật, bậc thánh đệ tử hay là những người đệ tử cư sĩ mà sắp lâm chung, thì Đức Phật đều có cái cách hộ niệm của Ngài, bằng cách là các thánh đệ tử hay những huynh đệ hay là thậm chí bản thân Đức Phật đi đến để chia sẻ, để giảng pháp, giảng về những bài kinh vô thường, giảng về những bài kinh vô ngã, giảng về bài kinh về khổ, để cho những người bệnh, những người sắp lâm chung hiểu được cốt lõi của sanh già bệnh chết, để từ bỏ xác thân một cách an lành. Tức là từ bỏ một cách xác thân mà không bám víu, không đau khổ, không nuối tiếc, không chấp ngã. Thì đây là những cái vị mà đã từng học và tu theo Phật pháp, và những người đã từng sống và chạm giới chánh pháp, được những lời mà khích lệ cuối cùng như vậy là một động lực vô cùng lớn. Mà bây giờ chúng ta hay dùng cái từ là khai thị, nhờ quý hòa thượng, nhờ quý thầy khai thị. Nhưng mà khai thị người sắp chết thì được chứ, khai thị với quan tài cũng khai thị, này nó không thích hợp. Sống trần dần đây thế này mà muốn độ một người vô cùng cực, còn giờ nó chết nằm im lìm, nó hồn ma bóng quế ở đâu chả biết, làm sao biết họ có giác ngộ được hay không. Cho nên điều quan trọng phải thấy được rằng là giúp cho một người chuyển hóa hay là một người đổi những cái quan niệm trước giờ phút lâm chung là điều rất cần thiết. Cho nên phải giúp cho người đó đúng bài bản. Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh, đó là trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp. Và trong kinh đó Đức Phật cũng nói rằng là một người gieo đầy ác tâm, quá khứ ác tâm, tương lai ác tâm, hành động ác tâm, nhưng mà trước giờ phút lâm chung được sự hộ niệm hay là hoặc là được một sự khai thị để giúp cho người đó chuyển hóa tất cả ác tâm, mà có tâm lành phát tâm ngay giờ phút đó, vẫn có cơ hội giúp người đó tái sinh vào một môi trường mà gọi là tốt đẹp hơn. Tức là người đã dẫn tái sinh, nhưng mà tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, nhưng quả báo phải trả. Trong kinh nói rất là rõ, quả báo ác phải trả, hành động ác phải trả, mọi nhân tố xấu phải trả. Nhưng ngay giờ phút cuối cùng được thiện tri thức hộ niệm để giúp người đó chuyển hóa cái tâm thức, để người đó có thể là hối hận ăn năn với những việc làm cũ ngay giờ phút đó mà có lâm chung, thì cái ý niệm mà trước khi lâm chung là một ý niệm thiện, là một ý niệm lành, thì rất có thể giúp người đó có một môi trường tái sinh tương đối là tốt. Đây là cái điều mà trong kinh Phân Biệt Nghiệp có nói. Nhưng mà chỉ cái điều là quả báo là phải trả à, phải nhớ tất cả những quả báo đã giai trả không thể nào thay đổi được. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng một phương pháp hộ niệm, nếu nói ra về lý, rất là quan trọng, rất là cần thiết. Cho nên sau này khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, và trong cái thời kỳ thế kỷ thứ tư, thời kỳ của Ngài Tổ Tuệ Diễn Lô Sơn, lúc đó là Ngài là người mà sáng lập ra tông Tịnh Độ và trở thành sơ tổ của Tịnh Độ tông Trung Hoa. Dĩ nhiên là nó có sự kế thừa ban đầu một vài kinh điển của Ấn Độ, một vài bộ luận, một vài bộ kinh liên quan đến tịnh độ của Ấn Độ, nhưng phải nói rằng để thành lập tông phái rõ ràng là phải nói xuất phát từ Trung Hoa. Và ngài Tổ Tuệ Diễn ở Lô Sơn, chùa Đông Lâm, cơ bản ngài là sơ tổ của tông tịnh độ, và ngài đã thiết lập nên một cái hội gọi là Bạch Liên Xã. Cái Bạch Liên Xã là để chỉ cho cái hội Bạch Liên, cái nhóm người Bạch Liên, là đây là những người mà chuyên tu tịnh độ, những người chuyên lòng niệm Phật, những người chuyên tâm nguyện giảng sanh. Và trong cái hội này nó có cái là những người còn ở lại hay là những người chung trong hội đó là có trách nhiệm để hộ niệm cho những người sắp lâm chung trong hội này. Đó là bây giờ mình có 100 người bạn đồng tu, mà cái người bạn tu của mình sắp lâm chung, thì 99 người còn lại có trách nhiệm để hỗ trợ niệm lực cho người này. Và nhờ cái hỗ trợ niệm này giúp cho người sắp lâm chung có nhân tố vãng sanh đó đủ chánh niệm hơn để dễ dàng vãng sanh. Như vậy thì ở đây cái vấn đề hộ niệm cơ bản nhất là hộ niệm cho những người có nhân tố vãng sanh, tức là họ có nhân tố vãng sanh thì hộ niệm mới có thể giúp người đó vãng sanh, tức là giúp người đó tăng theo chánh niệm. Như vậy tự thân có từ hộ niệm nghĩa là gì? Hộ niệm là gì? Hộ niệm là cái nghĩa một cách cơ bản nhất là trợ niệm. Hộ niệm là trợ niệm thôi, tức là cái chánh niệm là cái nhân tố chính, là phải là người sắp lâm chung đó. Còn chúng ta là những người thân, những người bạn đồng tu, những người Phật tử đến để hộ niệm cho người đó. Hộ niệm đó gọi là trợ niệm, chứ không phải là chánh niệm. Cái chánh niệm là người đó đâu nói chánh, còn chúng ta chỉ là hỗ trợ. Vì vậy nếu mà chánh cái nghĩa là cái nhân tố nó không đủ cái yếu tố để vãng sanh, thì hàng ngàn trợ niệm này cũng không thể giúp người đó vãng sanh. Nhưng mà nó vẫn giúp cho người đó tăng thượng duyên trên tiến trình tái sinh. Như vậy về mặt hộ niệm chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta đừng thổi phồng một cách quá đáng, tức là vẽ ráng thêm chân. Chúng ta tô hồng một cái việc mà trở thành giống như quan tưởng thì đây là một cái việc mà không được chấp nhận. Chứ còn trên căn bản nguyên tắc, cái vấn đề hộ niệm là tốt mà. Thậm chí tôi khuyến khích chúng ta càng lập nhiều ban hộ niệm càng tốt, để mà cái giúp cho những người khác, chia sẻ với người khác những hoàn cảnh đó. Mình rất cần người hỗ trợ mình trong những hoàn cảnh mình có hoạn nạn vậy, có những hữu sự vậy, những người khác đến chia sẻ với chúng ta là rất tốt. Cho nên cái nhiệm vụ của người hộ niệm là phải biết cái cách hộ niệm như thế nào là đúng. Và khi chúng ta hộ niệm cho người khác đúng đó, chúng ta cũng đem lại lợi ích rất lớn. Và vì vậy cái người hộ niệm không đơn giản chỉ là người thuần túy làm việc bằng niềm tin và tín ngưỡng, mà đòi hỏi người đó cần phải hiểu thêm cái việc làm của mình một cách đúng lý và hiểu thêm giáo lý của Đức Phật. Còn bằng không chúng ta làm phản lại với giáo lý của Đức Phật. Thay vì chúng ta giới thiệu và truyền bá Phật Pháp, chúng ta là người đi phá hoại Phật Pháp bằng những cái hiểu mà lệch lạc sai lầm. Và điều này nó không thể nó tạo nên một sự phân hóa và tranh cãi bởi những chuyện không cần thiết. Bởi vì có những người tin được điều đó, nhưng mà chúng ta cứ chủ quan điều đó, nó là như vậy thì cái này chúng ta cần phải hiểu lại một cái cách cho nó đúng nghĩa. Vậy thì bây giờ cái hộ niệm là trợ niệm, hỗ trợ, tức là hỗ trợ cái niệm lực cho người sắp lâm chung. Vậy thì cái nhân tố của người sắp lâm chung là nhân tố quyết định, chứ không phải người hộ niệm quyết định. Người hộ niệm là hỗ trợ cho cái việc mà của người sắp lâm chung quyết định. Bây giờ ví dụ như tôi nói với các vị là một cái hạt giống, nó là một hạt xoài, một hạt mít. Để có cây xoài, để có trái xoài thì cái gì là quan trọng? Cái nhân tố của xoài là quan trọng. Còn đất, nước, không khí, ánh sáng, tất cả những cái đó gọi là ngoại duyên. Còn cái chánh duyên là cái hột xoài, còn ngoại duyên là cái trợ duyên. Như vậy nếu không có hột xoài thì bao nhiêu trợ duyên để thành cây xoài và có trái xoài? Bao nhiêu trợ duyên cũng không thành được, đúng không? Như vậy phải có, trước hết phải có hột xoài thì các cái trợ duyên đó mới giúp cho hột xoài tăng trưởng và phát triển. Này các vị hiểu một cái cách gọi là trên cái hiện tượng của Phật nó là như vậy. Như vậy phân, đất, nước, gió, không khí, ánh sáng, tất cả mọi cái đó là cái trợ duyên, cái trợ niệm của hạt xoài. Hạt xoài là chánh niệm, hạt xoài là chánh nhân. Các vị hiểu được cái này không? Như vậy thì tác động của ngoại duyên sẽ làm tăng thượng duyên cho cái hạt xoài này nảy nở và phát triển. Nhưng người đó chính điều chính yếu phải có hạt xoài. Vậy thì sự trợ duyên của tất cả mọi người là cái hỗ trợ, cái chánh nhân là người đó có đủ lòng tin về Tam Bảo và người đó đã từng tu và người đó đã từng phát nguyện giảng sanh. Và chính cái người từng tu từng phát nguyện giảng sanh thì người này mới được trợ duyên này để giúp người đó vãng sanh. Cho nên cái niệm lực của cái người sắp lâm chung quan trọng. Bên cạnh đó, người hộ niệm giúp cho người sắp lâm chung những cái khai thị mà những cái câu cốt lõi cần để giúp cho người đó giác ngộ, tức là để từ bỏ những cái niệm ác và từ bỏ những cái mê loạn, và người đó làm sao để phát khởi được cái thiện tâm trong giờ phút sắp lâm chung. Việc này một người cư sĩ cũng có thể làm được, nhưng mà dường như chưa đủ bản lĩnh để làm việc này, hoặc là chưa nắm vững được học thuyết và vấn đề để giúp người đó, để mà phát thiện tâm của người sắp lâm chung đó. Mà điều đó không phải dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta đánh động được cái điều đó để người đó hối hận ác nghiệp, nhận thức được sai lầm, và người đó tự phát một cái tâm lớn hay là tự phát một thiện tâm, cho dù những thiện tâm cuối cùng trước giờ lâm chung vẫn có lợi ích cho người đó, cho tiến trình tái sinh. Đây là một cái điều mà chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là như vậy. Và cái việc hộ niệm này cơ bản nhất là chúng ta hộ niệm là tối đa là 8 tiếng. Nhưng mà thông thường có thể có những hoàn cảnh không cho phép chúng ta 8 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Thì thật ra mà nói 8 giờ đồng hồ sau khi người đó tắt thở là một cái thời gian coi như là bao rồi đó. Tức là thời gian là tối đa, tất cả các thần thức tối đa là 8 giờ sẽ ra khỏi cái thân xác này, tức là ra khỏi thân để trở thành thân trung lắm. Tức là chúng sinh tối đa là 8 giờ, còn thật ra mà nói đó là chúng ta cho xa thôi, chứ còn trên cơ bản tắt thở với thời gian không lâu sau đó tất cả các cái tâm thức nó đã trở thành thân trung ấm trong cái tiến trình để gọi là tìm môi trường tái sinh trong vòng tối đa là 49 ngày. Cái này các vị có thể tìm nghe lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì. Vì vậy cái việc hộ niệm là cần. Cho dù người đó tắt thở, cái hộ niệm vẫn cần. Trong một vài trường hợp, chúng ta theo cái kinh nghiệm dân gian thói quen, một người vừa tắt thở lắc nút thay đồ tắm rửa đó, đây là một cái việc rất là nguy hiểm. Cái việc này tôi vẫn cho là nguy hiểm. Thật ra các vị có thể đọc một bài báo mới nhất gần đây là của cái nhóm bác sĩ, tôi không nhớ là nước nào, Hoa Kỳ hay nước nào tôi không nhớ, nhưng mà cái nhóm bác sĩ này đã trắc nghiệm thử một một người bệnh vừa qua đời. Khi tim ngừng đập chết lâm sàng, nhưng mà khi họ kiểm tra lại là não bộ vẫn còn hoạt động một cách rất là ổn định bình thường. Tức là về mặt cảm xúc người này vẫn còn, cho dù tắt thở và chết lâm sàng. Điều này nó cho chúng ta một cái dấu hiệu gì? Dấu hiệu đó là cái vấn đề hộ niệm và động chạm thân xác, cái này thật sự cần phải ý thức. Trước kia một số người phủ nhận về điều này. Tôi không phủ nhận, nhưng mà tôi chưa có chứng minh được. Nhưng mà tình cờ hôm nay cái nhóm bác sĩ nghiên cứu, nhưng mà họ nghiên cứu rằng là não bộ sẽ còn lại với thời gian không lâu, trong vòng bao nhiêu phút đó, rồi bắt đầu não bộ bắt đầu mới chết dần. Tức là não bộ chết cuối cùng sau khi tim ngừng đập, hơi thở ngừng thở, có hiện tượng chết lâm sàng, nhưng não bộ vẫn còn hoạt động tiếp tục với một thời gian sau đó. Đây là cái điều mà họ đã kiểm tra, họ tìm ra được sự sống của con người sau khi qua đời một cái cách trên cơ thể vật lý. Và như vậy chư tổ của chúng ta trước kia không có một cái phương tiện khoa học đo đạc về máy móc như thế này, nhưng mà vẫn biết rằng là sau khi tắt thở có nghĩa là tim ngừng đập chết lâm sàng, chưa phải là không còn cảm giác và nhận thức với người đó. Điều này các chư tổ chúng ta kinh nghiệm đúng. Còn thời gian bao lâu là tùy, nhưng mà thời gian quy định 8 tiếng là chúng ta cho một cái thừa rồi đó. Còn sau đó thời gian 10 phút, 15 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ, cái chuyện đó là tùy mỗi con người. Nhưng mà chúng sinh cuối cùng để mà trở thành cái thức A-lại gia thoát ra khỏi thân xác thì theo kinh nghiệm của các tổ cho chúng ta là như thế. Như vậy thì khi vừa tắt thở, tim ngừng đập, chúng ta vẫn còn cảm xúc. Cho nên vì vậy trong cái bài giảng mà sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi có nói những người hiến xác cho khoa học. Bởi vì những người hiến xác cho khoa học không phải là hiến xác là sau khi chúng ta tắt thở đâu, mà sắp chết, sắp tắt thở còn trong thời gian ngắn nữa là kết thúc, thì người ta đã sử dụng những cơ thể đó để mà những cái cơ thể chúng ta còn sống, người ta mới có thể lưu giữ để cứu người khác được. Vì vậy cái cảm giác của chúng ta thời gian đó vẫn còn, sự sợ hãi, đau đớn và lo lắng, khủng hoảng vẫn còn. Cho nên tôi dặn những người hiến xác là như vậy, hiến xác cho khoa học để người ta có thể, nhất là những người hiến các cái nội tạng của mình đó cho một ai để thay thận, tim, gan, phèo phổi gì đó, thì cái này phải rất là cẩn thận. Tức là chúng ta phải đủ bản lĩnh quán chiếu về tính vô ngã, và phải có một lòng hy sinh rằng là dù muốn dù không ta cũng phải ra đi. Và đã khẳng định với mình trước khi đó một cách rất mãnh liệt, để khi đó chúng ta hoàn toàn tự tại, hay là chúng ta có thể chấp nhận được mà không phẫn uất, không hối hận, không khổ đau cho giờ phút cuối cùng. Đây là một cái điều mà tôi dặn trong bài giảng này rất lâu, các vị cũng phải để ý. Vì vậy chưa có một cái tâm vô ngã, chưa có một cái lòng vị tha, chưa có lòng từ bi, hy sinh cao cả, thì trong những cái giờ phút đó chúng ta không thể nói được, mà chúng ta chỉ phản ảnh được bằng cả một cảm xúc của nội tâm. Đây là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta có thể một sự hy sinh đó mà chúng ta không an lành. Còn khi mà chúng ta cho khoa học thì rất có thể là chúng ta vừa tắt thở thì khoa học sẽ sử dụng cái cách để gọi là bảo vệ, để quản lý cái xác này. Vì vậy cái thời gian cũng có thể là chúng ta còn rất là nhiều cảm xúc trong điều đó, tức là còn nhận thức biết được. Cho nên tôi dặn cái điều này là rất kỹ, bởi vì tôi chưa rơi vào trường hợp đó, tôi không có nắm vững. Nhưng mà dựa vào nghiên cứu và lời các tổ dạy, tôi cho các vị một cái kết luận để chúng ta có thể chuẩn bị một điều gì đó thật sự ổn định. Phải có một tinh thần vững vàng, tâm phải vô ngã, phải đạt được cái mục đích là thân xác này có ai làm gì đó hay là có những cái cảm giác đau đớn thì chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ từ bỏ cái thể xác này thôi, và nó cũng để lại cho cát bụi, cho trần gian, cho mọi thứ thôi. Chúng ta cũng không thể bám víu giữ gìn được nó. Bằng ý niệm này phải lòng dặn, lòng quán chiếu để đạt được, thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tại. Không có những tư vấn này chúng ta đừng liều mạng, và không có chuẩn bị trước tâm lý. Đôi khi chúng ta nghĩ chết là hết, hoặc là chúng ta thấy nằm yên như vậy là xong, thì giờ phút đó cũng không ai có thể giúp được chúng ta, hỗ trợ chúng ta về điều đó. Không ai hiểu chúng ta về việc đó. Các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là bên bờ sanh tử. Cái bài giảng này tôi có chia sẻ với một người chết lâm sàng mà 25 năm vẫn còn sống. Mà người ta cứ nghĩ là người này không thực vật, có nghĩa là không biết gì, chỉ còn thôi thớt thở như vậy thôi. Đây là câu chuyện tại ở Nga. Người này sẽ sống trong một cái sự hiểu biết, nhận thức tất cả, chỉ có điều không nói được và không lên tiếng được, không cử động được thôi. Còn não bộ hoàn toàn sống như một người bình thường, ai nói bên tai vẫn nghe tất cả. 25 năm nằm yên nghe hết tất cả mọi điều mà không nói được. Mà nhiều mọi người khác cứ nghĩ rằng người này đã chết rồi, có nghĩa sống đời sống thực vật là chết xong rồi. Nếu không nhờ một cái vị bác sĩ mà nghiên cứu tìm ra về vấn đề hoạt động của não bộ á, thì chúng ta cảm thấy là người đó chết rất là hoang. Họ rất là ấm ức, bởi vì cái gì họ cũng nghe, cái gì họ cũng biết, cái gì họ cũng nhận thức, nhưng chỉ có một điều họ không nói được, bởi vì họ bị tai nạn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề tinh tế mà khoa học là những cái để chứng minh, để giúp cho các chư tổ hay là những lời khẳng định của những người có kinh nghiệm tu học được rõ ràng hơn thôi. Chứ việc này các vị chân tu đã kinh nghiệm được từ rất lâu mà không cần bất cứ một máy móc, dụng cụ y khoa nào về việc đó. Cho nên chúng ta để ý cái điều này rất rõ. Tiếp theo nữa là những người hộ niệm á, thì dựa vào một
số hiện tượng để
xác định rằng là giảng sanh. Cái này là chúng ta cho nha, chúng ta cho giảng sanh, tức là chúng ta có quyền quyết định là ký giấy để cho người đã giảng sanh. Thì chúng ta dựa vào, thứ nhất là chúng ta dựa vào bốn câu kệ của ngài Huyền Trang á: Bảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạo quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Thì trong cái này là một cái bài kệ để cho chúng ta thấy được là bảnh thánh là coi như là một người khi qua đời mà còn nóng ở trên đầu á, là coi như là người này hiển thánh, tức là người này là đắc thánh quả đó. Thì khi chết ấm trên đầu. Nhãn sanh thiên tức là ấm dùng mắt, thì cái người này đã sanh cõi trời á. Nhân tâm là dùng ngực, dùng tim, tái sanh vào cõi người. Ngạ quỷ phúc là ấm dùng bụng, là ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly là các loại xuất sinh đó, thì ấm ở đầu gối. Và địa ngục khước tâm xuất là địa ngục là nằm ở lòng bàn chân. Thì chúng ta dựa vào cái bài kệ này để chúng ta có thể là xác định một người đó thuộc về vãng sinh. Thật ra mà nói, trong cái học thuyết vãng sinh là ở đây ngài Huyền Trang không có đề cập ạ. Ngài Huyền Trang chỉ đề cập đến vấn đề của những người tu tập, mà ngài là người của tâm duy thức chứ không phải là tâm tịnh độ. Vì vậy ngài kinh nghiệm bằng con đường tu tập để đạt được thánh quả hay là gì đó, ngay tại cuộc đời này cái mức độ khả năng của người đó có thể đạt đến như thế nào, và trạng thái sau khi qua đời, và cái hơi ấm còn lại ở vị trí nào, đây là kinh nghiệm của ngài, chứ Phật thì không đưa ra vấn đề này. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ngài không nói đến vấn đề giảng sinh ở trong này. Ngài nói đến vấn đề kinh nghiệm của những con người có thể sinh vào ở một từng mức nào bằng những kinh nghiệm như thế. Nhưng mà chúng ta hiểu là khi một con người có thể qua đời bình thường, tức là cái sự qua đời này nó không lệ thuộc vào thuốc men can thiệp của y học, máy móc và hóa chất trong cái con người của mình. Thầy nói là như vậy. Có những người chết một trạng thái bình thường thì cái mức độ này chúng ta có thể xác định được tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta đã vô hóa chất, hay là chúng ta chạy điện tử, hay là chúng ta đặt máy, hay là chúng ta có những loại thuốc cực mạnh hồi sinh, hay là tất cả những gì đó nó can thiệp vào trong việc này đó, thì cái việc này rất khó mà chính xác được. Theo tôi thiết nghĩ là như vậy. Cho nên các vị mà dựa vào cái hiện tượng nóng ấm đó đó cũng chưa phải là vấn đề để gọi là quyết định. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta là một số người lúc trước hay dựa vào cái chuyện xá lợi, tức là dựa vào những cái xương sau khi thiêu. Có những người xương màu xanh, màu hồng, màu tím, màu gì đó, và những cái chuyện mà xá lợi rần rộ trong thời gian qua đó. Tôi không biết tại sao thời gian qua tự nhiên rộ lên chuyện xá lợi, giống như vụ mùa vậy đó. Thật ra là nói vậy, cái vấn đề này tôi thấy nó không thiết thực lắm. Nhưng mà vậy cũng có một số người ào ào chạy theo. Không riêng gì xá lợi của Phật, của các tánh đệ tử Phật, mà xá lợi của cư sĩ. Cư sĩ này xá lợi muốn dùa này, cư sĩ kia mới xá lợi cả cái chén kia, cũng không hiểu ở đâu quá trời quá đâu. Nhưng mà có những người mà sau này ta lấy xương màu á, của một số người bị bệnh ung thư á, rồi chúng ta khi thiêu ra nó có những xương màu, rồi chứ mình nghĩ cái đó là những người đó đã giảng sanh rồi, nhờ những hiện tượng màu sắc của xương cho nên gọi là xương xá lợi. Thật ra mà nói, sau này chúng ta đã bị khủng hoảng về điều đó. Tại vì những người ung thư họ vô hóa chất, họ chích những loại thuốc hóa chất gì đó, nó động lại trong các cái dùng được chích, rồi dùng xương hay là dùng đó đó. Và khi thiêu á, nó phản ứng hóa học á, nó trở nên có màu. Và vì vậy có một số người tưởng tượng rằng đó là xá lợi, thân mình không tu tập gì trơn trọi, nhờ giờ phút chót gì đó hộ niệm gì đó. Rồi khi thiêu ra, tại vì đa phần những người ung thư chết là dai dẳng á, nhờ hộ niệm mà này kia kia nọ, cho nên là bây giờ thiêu ra cục đầu gối thì phải đi lớn nha, như ngay sọ não thì bạn muốn dùa thế vậy đó. Tức là chúng ta cho những hiện tượng đó gọi là giảng sanh, nhưng sau này chúng ta bị khủng hoảng về điều đó, bởi vì một thời gian không còn màu nữa, bởi vì đó là phản ứng quá chất nhất thời. Sau này những cái xương nó lại bị, nó bị thâm đen, mà nó đen thui, nó bị oxy hóa, nó đen thui hết toàn bộ,
Rồi lúc đó chúng ta bị khủng hoảng. Mới đầu chúng ta trưng bày, rồi chúng ta thấy lạ lạ, chúng ta đem giấu, rồi nghĩ là chúng ta bị hết ở đâu luôn, mất tiêu. Thì ở đây là cũng tại tự mình hại mình. Tự mình hại mình. Cái sự lý giải nó không được hợp lý. Cho nên á, cái chuyện tu ít mà kết quả nhiều, đây là cái chuyện chúng ta thích. Làm chơi là ăn thiệt. Đời chúng sinh là thích vậy, làm chơi là ăn thiệt. Cho nên kêu các vị tu hành cả đời dụng công này kia kia nợ đó, thì các vị nhát. Chứ kêu niệm Phật dài ba tiếng để được giảng sanh, cỡ nào cũng niệm, niệm chết bỏ rồi cũng được. Thì đây là các vị thích cái cách như vậy. Các vị không thích cái cách tu chiến thắng mình để chuyển hóa mình. Bởi vì những tập khí của mình quá khó chuyển hóa. Mình thuộc dạng cứng đầu cứng cổ, mình thuộc dạng cố chấp, mình thuộc dạng là tham lam sân si ích kỷ, mình thuộc dạng là tham tàn hạm dục gì đó. Tất cả mọi thứ mình thấy mấy này tu tập điều phục khó đó. Mà nghe nói có gì đơn đơn giản nhẩm gì đó, dài ba tiếng, dài ba ngày gì đó là có thể giảng sanh, thì việc này dễ làm hơn. Tức là nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên vì ham thích dễ dàng cho nên mới có những cái mà các vị bị lừa. Các vị bị lừa. Cho nên một số người nữa là dựa vào cái việc niệm Phật mà dựa vào cái thân mềm. Xin thưa các vị, có những người chết cứng, nhưng mà có những người sau khi chết vẫn mềm. Rồi có những người á, với thời gian nào mềm. Thì cái này có vô số trạng thái. Có thể do cơ thể vật lý, do bệnh tật. Có thể do nhiệt độ khách quan, nóng lạnh. Có thể do thuốc men mọi thứ mà cơ thể chúng ta có một giai đoạn để rã đông đó. Tức là chúng ta phải nói là rã đông, tức là con người chúng ta đó có một giai đoạn và một nhiệt độ nào đó tương ứng thì cơ thể chúng ta sẽ mềm trở lại. Như vậy hộ niệm là một trong những cách thức để làm tăng về nhiệt độ. Cái này trong cái người thân của chúng tôi kia, chúng ta từng hay mà đốt lửa, đốt đèn rồi ở quan tài, đốt đèn cầy xung quanh người chết đó, để tạo cái nhiệt độ đó. Bởi vì lúc đó âm khí, cái người chết tỏa ra tử khí, cái âm khí đó, thì cái điều đó nó không tốt. Mà chúng ta đốt như vậy, đốt nhang, đốt đèn để nó làm tăng nhiệt độ, để rồi nó giảm áp lực của tử khí và của âm khí ra đi. Đây là cái kinh nghiệm của người xưa chúng ta rất là hay. Ví dụ tại sao người chết ta phải để hột gà, rồi để chuối xiêm sống rồi đó. Tất cả những cái này là kinh nghiệm của người xưa chúng ta biết rằng đây là những loại hút âm khí rất là tốt. Nó có cái khả năng hút về tử khí của con người để tránh đi làm ảnh hưởng đến những người sống. Cho nên người ta phải để trứng gà, phải dằn chuối đó. Đó là những kinh nghiệm rất hay. Các vị thử đem mấy trái chuối đó ra, bắt các vị chặt ra đi, nó đổi màu hết trong ruột của nó. Hoặc là trứng gà nó đổi hết, bởi vì tự thân nó hút các âm khí vào mà. Cho nên nó thâm tím đen thui à. Và những người mà vô tình ăn những trái chuối đó đó thì rất là nguy hiểm. Nó không phải là tà ma gì hết á, nhưng mà mình ăn như vậy đó là mình ăn cả tử khí vào trong con người. Mà tử khí là những khí độc. Cho nên nếu một người mà hơi yếu một chút ăn đó vô là chết liền tức khắc. Còn nếu người mạnh hơn có sức đề kháng á, thì có thể là chúng ta có thể là bệnh nguy hiểm chút rồi chúng ta vượt qua. Tức là mình có sức đủ sức để đề kháng với cái lượng chuối mình ăn tử khí là bao nhiêu. Những trứng gà đó mà đem bỏ không, mà chặt bỏ không, là đem dẫm nát là để cho con này con kia ăn cũng không phải là điều tốt. Còn con người ăn lại càng nguy hiểm hơn. Và những người mà yếu á, chúng ta thấy là những người yếu yếu thôi, đi đám tang hay là thăm liệm cái thôi, chúng ta về là chúng ta bệnh một đống liền đó. Tức là mức độ đề kháng của chúng ta không đủ với cái các loại mà tử khí nó tỏa ra xung quanh. Chứ chúng ta đừng nghĩ xui gì trắng trọi á, đó là nguyên tắc như vậy thôi. Thành ra cái việc mà để gọi là hộ niệm để giúp cho một người, để gọi là chúng ta dựa vào mềm gì đó, mới đầu cứng rồi sau này mềm. Thật ra mà nói kinh nghiệm của Hòa Thượng Thiền Tâm là bậc thầy về tu tịnh độ đó, ở Việt Nam không có đề cập đến vấn đề là mềm như thế nào hết đó. Mà Hòa Thượng chỉ nói rằng là nếu sau thời gian 8 tiếng hộ niệm mà thân xác vẫn còn cứng, hoặc là do hộ niệm lâu mà thân xác phải bị cứng, thì chúng ta sử dụng những chiếc khăn nhúng vào nước ấm, nước nóng, và chúng ta đắp vào những cái vị trí đó trong thời gian 1-2 phút là tự chỗ đó nó mềm liền. Đây là kinh nghiệm của Hòa Thượng đã dạy trong quyển niệm Phật tập yếu. Như vậy tôi không thấy Hòa Thượng đề cập đến cái việc gọi là do mềm, do gì đó mà được vãng sanh. Ngài là một bậc thầy về tu tịnh độ mà. Các vị phải hiểu là như vậy, đâu có đơn giản đâu. Nhưng mà Ngài không có nói về những đề gọi là nhận thức về các cái điều đó để kinh nghiệm mơ màng về điều như thế, mà Ngài có dạng là nếu không mềm hay là lúc đó là cơ thể đã cứng thì sử dụng các loại khăn để làm cho mềm ra. Ví dụ như tay co là gì, thì bây giờ nhờ đắp khăn nóng vào cái khớp này, đắp khăn nóng trong vòng 1-2 phút thì tự nhiên chúng ta dở tay ra bình thường trở lại. Như vậy chúng ta thấy rằng nhiệt độ nó làm thân nhiệt á, nó làm cho cái cơ thể của con người nó không đông cứng lại. Như vậy thì hiện tượng mà nhiều người hộ niệm á, trong một cái căn phòng mà nếu đủ ấm thì cái cơ thể này rất khó để cứng, rất khó để cứng. Và có thể là vừa chết nó cứng, nhưng mà sau đó rồi do cái nhiệt độ từ từ thì nó rã đông, nó sẽ làm cho cái cơ thể này nó mềm lại từ từ. Như vậy chúng ta không nên dựa vào tất cả hiện tượng đó để rồi chúng ta là vỗ tay ăn mừng hoan nghênh vậy người đó giảng sanh rồi. Trong niềm tin thì giảng sanh mà lỡ nghiệp của người đó lúc đó ngồi dưới địa ngục á, rồi ở trên đây lo ăn mừng, lúc đó người đó còn hận thêm nữa, tao đỏ tuổi địa ngục nó ở nhà nó ăn mừng. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên á, chúng ta muốn biết được người đó vãng sanh hay không hay là như thế nào phải dựa vào mức độ tu tập của người đó là chính. Còn những cái hành động hộ niệm của chúng ta là trợ niệm. Có những hiện tượng sắc tươi hồng và tất cả mọi thứ gì đó được đó như một cái tướng đẹp, tướng tốt, chúng ta cảm thấy đó là một niềm vui, nhưng không lấy đó là quyết định cho vãng sanh. Bởi vì có những người tôi thấy rằng đời sống không có tốt, nhưng mà ở đây ban hộ niệm lại niệm niệm cái gì đó không biết à, rồi sau đó 5-7 tiếng gì đó rồi niệm rồi cái là hô hào vỗ tay cười vãng sanh rồi. Cái việc này là một việc mà dẫn đến cái nguy hiểm cho những người cư sĩ này. Các vị phải thấy vậy. Còn có những trường hợp tôi thấy những vị thầy đã đứng ra làm niệm 8 tiếng không giảng sanh, niệm thêm 8 tiếng nữa, 8 tiếng chưa giảng sanh, làm 8 tiếng nữa cái giảng sanh. Đây là quá đáng. Học Phật mà nói vì tà. Ví dụ sau 8 tiếng rồi đó, nó chưa đủ mềm, niệm 8 tiếng nữa nó ấm lên mềm một hồi nữa, tức quá đổ nhiệt lên rồi cái bắt đầu nó làm quá nó phải mềm chứ sao. Rồi lúc đó chúng ta dựa vào đó chúng ta nói là nó vãng sanh rồi. Đây là những cái việc làm rồi gọi là nó không thích hợp với khoa học. Tại sao các bệnh viện hay là nhất là ở tại Mỹ người ta không cho chúng ta phải tiếp cận những cái xác chết mà khi chưa được xử lý? Để vì chúng ta bảo vệ sức khỏe của những người còn lại thôi. Họ là làm theo cái việc gọi là khoa học đó. Còn ở đây chúng ta mang cái nghĩa là về mặt tín ngưỡng Phật giáo, nhưng mà chúng ta cũng biết cái mức độ hợp lý của các hành động. Cho nên tổ chỉ dạy cả Hòa Thượng Thiền Tăng cũng dạy là tối đa là 8 tiếng thôi. Còn ở đây chúng ta 8 tiếng chưa mềm, chúng ta làm thêm 8 tiếng nữa là 16 tiếng, 16 tiếng chưa mềm chúng ta làm 8 tiếng nữa. Tất cả những cái việc này rồi để rồi cuối cùng chúng ta ăn mừng cho cái việc mà gọi là vãng sanh đó, không có những chuyện vô lý bậy bạ như vậy. Và lúc đó không có một thần thức nào ở bên đó để mà có thể là tiếp nhận về những điều chúng ta xung quanh cái xác đó. Cho nên ở đây có những cái việc làm mà chúng ta nên để ý là vì quá tín ngưỡng cho nên chúng ta làm nhiều cái nó rất là lệch lạc. Mà trong cái lệch lạc này nó dẫn đến cái chủ quan của những người Phật tử cư sĩ. Thời gian qua tôi biết rất là nhiều người tu tập, người ta loại trừ tăng bảo do những người hướng dẫn cho người ta đầu độc người ta về điều đó. Tức là người ta thấy rằng á, nếu tôi tự giảng sanh được hoặc các ban hộ niệm giúp tôi giảng sanh được thì cần diệu Phật. Cho nên có những người không cần giáo lý Phật giáo luôn, có người không thờ Đức Phật Thích Ca luôn, thờ Đức Phật A Di Đà thôi là đủ rồi. Đây là một cái việc mà bỏ gốc theo ngọn, một sự xúc phạm đến giáo tổ của chúng ta. Có những người cực đoan đến độ là thờ Phật A Di Đà thôi, không đếm xỉa đến Phật Thích Ca và không là Đức Phật Thích Ca. Trong khi Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật gọi là được giới thiệu có thể là qua truyền thuyết, và chỉ có tâm tịnh độ mới thờ và tín ngưỡng theo Phật A Di Đà. Như vậy trên nguyên tắc sự có mặt đạo Phật trên cuộc đời là do Phật A Di Đà, Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là người tìm ra con đường đạo. Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật. Phật Thích Ca là một người giác ngộ thật sự. Phật Thích Ca là một Đức Phật lịch sử trong cuộc đời. Và Kinh Di Đà có đề cập đi chăng nữa thì cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới tịnh độ cho những người tu theo tịnh độ, chứ không phải là Đức Phật A Di Đà để có mặt để trong các cái buổi pháp thoại của ngài. Vì vậy trong cái hiền kiếp này Đức Phật A Di Đà không phải là một con người lịch sử, phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta tu cực đoan dựa vào một vài pháp môn, dựa vào một vài cái lời thuyết minh trong một vài kinh điển nào đó, chúng ta trở nên cực đoan cố chấp và bỏ luôn không cần thờ Đức Phật bổn sư. Vì vậy cái này là chúng ta cảm thấy gì? Cái việc là chúng ta thấy rằng chúng ta tự vãng sanh được, chúng ta tự làm cho người khác vãng sanh được mà. Cái thằng nó đâm heo thuốc chó là làm nó còn vãng sanh được mà, còn huống chi là tôi hay là thế này thế kia. Cho nên cái vấn đề gọi là các pháp môn khác cần gì học, và Đức Phật khác cũng cần gì quan tâm, và ông Phật xưa không làm được chuyện đó, nhưng mà tụi tôi cái chúng phàm phu ngu ngốc như thế này làm được chuyện đó. Có nghĩa là tôi ngu về mà tôi giỏi hơn Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca ngày xưa có làm được ai điều đó chưa? Phật Thích Ca ngày xưa chưa có thể giúp ai được bằng điều đó đó. Nếu Đức Phật làm được điều đó trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật đấu chiêu vợ con ngài kinh thành đi tu. Nếu ngài thành Phật, ngài có khả năng bồng ẵm người này lên niết bàn, lên cực lạc rồi đó, thì ví dụ như con ngài ra hầu la đó, thôi ở nhà đi con ha, mới mốt lên làm vua này kia, ăn chung mặt chướng chơi cho đã đi, cha thành Phật rồi an tâm đi con, chừng nào sắp chết kêu cha tiếng, cha bồng con về niết bàn cực lạc liền ha. Sướng không? Nếu làm được chuyện đó, Đức Phật nên làm trước hết là với con mình chứ, tại sao làm? Thì Gia Du Đà La là vợ ngài trước khi đi tu đó, nó thôi em ở nhà làm hoàng hậu mẫu hậu gì đi, này kia với nọ, ăn chơi trong tu mặt tướng cho cả đời, anh thành Phật rồi em yên tâm. Đúng không? À, tới chừng nào mà em là sắp chết rồi cứ nói là Sĩ Đạt ta ơi em sắp chết rồi, lúc đó anh đến anh đưa em về cực lạc ha. Đó, nếu được là như vậy. Tịnh Phạn Vương là cha của ngài, nếu được về điều đó, cha cứ yên tâm đi, cha đừng bận tâm vậy đó, cha sắp chết con đưa về thẳng cực lạc luôn, khỏi qua giấy không gì luôn à. Thế thế. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật đối với cha như thế nào? Tận tị khuyên cha tu hành để đạt đến thánh quả tầng thứ 3 là A La Hán, tắt thở trong cái giai đoạn thánh quả tầng thứ 3. Và Gia Du Đà La là phải cần khẩn thiết để xin ngài để xuất gia, gia nhập ni đoàn, để xuất gia tại thành Tỳ Xá Ly cùng theo bà Gotami là bà Mahabhasabade đó. Và tất cả những người này đều được chấp nhận xuất gia và tự mình tu để đắc thánh quả. Ra hầu la con ngài, ngài khuyến khích đi tu hồi còn rất nhỏ để trở thành một vị sa di, và cuối cùng tu cũng đắc quả là một người mật hạnh đệ nhất, cũng đắc thánh quả tuổi còn rất trẻ. Như vậy thì tất cả những thân bằng quyến thuộc của ngài cũng theo lời dạy của ngài để tự tu và tự giác ngộ. Chứ ngài đâu có kêu là ăn chơi đi rồi hờ ngày ngài về ngài hộ niệm cho giảng sanh. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà một bậc siêu phàm, một bậc thanh tịnh như Đức Phật, một con người thành đạo sự thật, ngài không làm được chuyện đó. Vậy có những phàm phu đầy ngu muội, tham sân si ích kỷ, thậm chí chả hiểu gì về Phật giáo, có thể làm được chuyện hơn ông Phật. Vì vậy cho nên mới sanh cống cao ngã mạng, tôi cũng làm được điều này. Chỉ cần một câu A Di Đà tôi có thể giải quyết tất cả rồi, thì hiểu biết những cái tam tạng kinh điển Phật giáo để làm gì. Và thậm chí có những người tiêm nhiễm vào cho những người này bằng những câu là học hỏi tu học nhiều nó sẽ bị giống như là coi như là tạp tu à, cái từ gọi là tạp tu đó là một cái cách thức đầu độc ngu muội cho thiên hạ. Cái này tôi thấy giống y như chào Pháp vậy đó, người ta đô hộ Việt Nam cho Việt Nam ngu dân để người ta đô hộ được suốt đời, không có mở mang kiến thức, không có mở mang dạy dỗ gì hết cho người Việt mình ngu ngốc, để vậy dễ cai trị chứ không có gì cả. Cũng vậy, các vị không học không nghe pháp, các vị dễ dàng để người ta quản lý trong một tổ chức chứ không có gì cả. Đây là một hành động tôi thấy có chủ ý không lành mạnh, phải nói là như vậy. Nhưng mà dựa vào một vài từ ngữ Phật pháp làm cho nghe nó giống như đạo lý, chứ thật ra cái đó là phi đạo, không có liên lý do đó. Và làm cho những cái người cư sĩ cảm thấy rằng tôi cũng tự giải thoát được rồi, cho nên là cần chi nữa, thậm chí không cần thầy tu nào, thậm chí mấy thầy tu giờ lượm thuộm có ra gì đâu, còn thua tôi nữa. Tôi là một cư sĩ, tôi sống còn tốt hơn thế, cho mình là như vậy. Và vì mình là người cư sĩ, mình có thể đưa người ta về cực lạc được mà. Mình ngon hơn mấy ông thầy tu còn đi tụng kinh cả E cả A được về không chứ. Tôi niệm Phật 7-8 tiếng là về hết, 8 tiếng chưa về tôi niệm 16 tiếng, 16 tiếng chưa về tôi làm 32 tiếng cũng về. Thế vậy đó, tức là chúng ta có quan niệm là như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những người này chứa chấp tất cả những phiền não, tư duy lệch lạc, tà kiến ở trong đầu một cách cực đoan. Và vì vậy để nói là người này giải thoát, tôi không chắc ăn. Mà nói người này giảng sanh lại càng khó hiểu nữa. Dĩ nhiên giảng sanh là cái trong tầm tay của các vị có khả năng và có thể đạt được điều đó, nhưng không phải đạt được bằng cái cách máy móc như thế. Các vị nhớ kỹ, trong kinh A Di Đà chỉ nói một câu mà các vị cần phải lưu ý để các vị hiểu được hành động của những người này: bất cả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này là từ kinh A Di Đà, không phải chỉ do một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Tôi nói từ kinh A Di Đà chứ tôi không chớp kinh khác tôi gắn vô. Mà kinh A Di Đà là một trong ba kinh căn bản của Tịnh Độ, là Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và Tiểu Bổn A Di Đà. Đây là ba kinh căn bản. Mà chúng ta cứ tưởng tượng, tu học mà không xác định được mình mà tưởng tượng. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là hãy hiểu một điều rất rõ: nếu chúng ta trở nên con người bán đổ tăng già, kiêu ngạo với tăng già, đó là những nhân tố để xa đọa chứ không phải là nhân tố để bản thân. Khinh thường tăng bảo, cực đoan cố chấp, như vậy chúng ta bị tà kiến, chúng ta đâu phải tu hành. Tôi nói cái này là một cách rất là chân thành. Vì vậy không hiểu những cái này chúng ta biến tướng trong việc tu tập. Chúng ta ôm đúc những người khác tu tập một cái cách gọi là sai lệch. Gặp bất cứ một ai cũng chưa bỏ hết đi niệm Phật, đặng mai này cạp đất mà ăn. Cứ là gặp ai cũng bỏ hết đi niệm Phật, đừng làm gì nó bỏ hết niệm Phật. Đang sống vậy niệm Phật ngồi chờ chết. Giải tầm bảy tầm bạ. Tại sao có những cái kỳ cục vậy? Nhưng cả tất cả thế giới này niệm Phật chờ chết hết, lấy gì ăn? Cặp đất ăn hay sao? Vậy mà gặp ai cũng lùa vô niệm Phật hết thì bỏ đi. Đang học bỏ đi con, vô niệm Phật. Đang làm ăn thì bỏ hết đi, vô niệm Phật. Tất cả công ăn việc làm trách nhiệm với cuộc đời bỏ hết đi, vô niệm Phật chờ chết con. Quay ngu dữ là luôn nha. Vậy mà cũng dạy được, dạy một cách tiêu cực vẫn dạy được. Như bây giờ những bà già đi không nổi, những ông già đi không nổi, những người sắp chết, những người bệnh nằm một chỗ đó, khuyến khích à thôi bây giờ không làm gì được thì thôi nên chiên xuống bỏ hết đi, đừng buồn, đừng chắc mắc, đừng gì nữa, chuyên niệm Phật. Này đúng không? Đúng. Còn con ta đang làm ăn tất cả mọi thứ đi lo kinh tế gia đình, lo con, lo cháu, lo sự nghiệp, lo phụng sự xã hội, tự nhiên bỏ chân vô niệm Phật cạp đất ăn. Đâu có ăn nói gì kỳ cục vậy? Làm cho tiêu cực về xã hội và cho người ta cứ là nghĩ là cái nhóm nào tu học là nhóm đó tiêu cực. Mà đây Đức Phật có dạy chúng ta cái điều đó không? Chúng ta không phải là niệm Phật để chờ chết, chúng ta phải giảng sanh. Mà tất cả những công đức lành, sự đóng góp của chúng ta trong nhiệm vụ gia đình, cha mẹ, con cái và xã hội, chúng ta hồi hướng những cái hành động tốt đó để giảng sanh tịnh độ, thì cũng trở thành nhân tố tịnh độ để chúng ta giảng sanh vậy. Tại vì bất cả dĩ tiểu thiện căn phước đức mà. Ăn chay cũng trở thành nhân tịnh độ, tụng kinh cũng trở thành nhân tịnh độ, từ thiện cũng trở thành nhân tịnh độ, giúp đỡ cha mẹ già cũng là nhân tịnh độ, phụng sự cho gia đình được tốt cũng là tịnh độ. Tất cả mọi thứ đều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ. Dạ cho người ta tu một cách tích cực vậy, chứ tại sao mà chúng ta có hiểu không, mà chúng ta có nói cái gì kỳ cục vậy? Vậy mà cũng giúp cho người khác. Vậy mà cũng có một số người thấy sướng quá, ngồi niệm Phật là thế rồi đấy, để rồi cũng có ăn thế vậy, dễ quá. Cho nên có những cái không khéo gom cho bông để trở thành một đám ăn hại. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Một người hướng dẫn tu học mà vậy là chết xã hội này, chết gia đình người ta, chết tương lai của người ta. Mà mình có thấy rõ được điều đó nữa, bản thân mình muốn làm sao mình gom dồn cho đúng với nguyện vọng của mình là được. Mình biến trở thành một dạng tôn giáo khác với hình thức Phật giáo, mình là một dạng tôn giáo khác trong cái hình thức Phật giáo, rồi đi cạnh tranh và làm những việc y chang những tôn giáo mù quáng mê tín. Và chúng ta cũng mù quáng tà kiến mê tín như vậy. Nếu Phật giáo mà như vậy là chết đạo Phật. Chúng ta đã đi lại vết xe đổ của những tôn giáo từng thất bại ở phương Tây. Họ đã từng có một bề dày lịch sử hàng ngàn năm ở đất nước phương Tây bằng những tín ngưỡng tôn giáo của họ, nhưng họ đã thất bại trước ánh sáng của khoa học. Nếu họ thất bại chúng ta không có chỗ này để tu đâu. Trên đất Mỹ hay là những nhà thờ mà treo biển bán hàng tối, tại vì sao vậy? Vì họ bỏ nhà thờ, họ không theo nữa, vì họ thấy không phù hợp với họ nữa. Ánh sáng khoa học đã làm họ sáng tỏ các vấn đề, và vì vậy các nhà thờ cơ bản là không trả chi trả tiền nổi, cho nên cuối cùng phải bán thôi. Đây là một minh chứng cho vô số, nói chung khắp nơi, từ châu Âu, nói chung cả các cái thế giới châu Mỹ này. Các vị thầy thấy là như vậy. Cho nên ở đây người ta đã từng sai lầm rồi á, người ta đi tìm ánh sáng đông phương để người ta học, để người ta bổ sung vào học thuyết của người ta để tồn tại và phát triển tiếp với xã hội này. Chúng ta có một cái bề dày lịch sử hơn 2000 năm, đồng thời một học thuyết quá tuyệt vời có 102 trên cuộc đời. Cuối cùng vì một lợi nhuận nhỏ nào đó để đi gom góp những cái người mê tín kém cỏi nào đó, rồi cuối cùng bán rẻ danh dự đạo Phật để đi lại cái vết xe đổ của những người ta từng chạy chết về cái điều này. Người ta cầu về thiên đàng, mình cầu về cực lạc, cái kiểu đó giống y chang như nhau. Đúng là bắt tay làm anh em đi sướng á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm những điều rất là sai lầm và làm cho đạo Phật trì trệ và trở nên tụt hậu, đưa cho người ta trở về cái hàng ngàn năm của những cái văn hóa tín ngưỡng của phương Tây, bóc con người Việt Nam trong hiện tại, những người tu theo Phật pháp hiện tại trở về những cái thời kỳ của hàng ngàn năm trước mà người ta đã từng thất bại. Đây là một cái điều mà các vị cần phải ngồi suy gẫm. Tôi không cho tịnh độ là sai, nhưng mà tôi phải đúng với tâm chỉ của tịnh độ đàng hoàng, bài bản đàng hoàng, chứ không phải là tu tập một cách ẩu như vậy. Chúng ta đâu có liều mạng dựa vào một vài câu gì đó để chúng ta cho là tất cả như vậy. Phật tử cần phải học nhiều thứ để bổ sung cho cái kiến thức của mình trước khi đi vào trong một cái chuyên sâu. Khi vào chuyên sâu rồi mới bỏ, cũng giống như phi thiền trước khi phi lên sao quả cũng vậy. Nó phải có nhiều cái thứ chung quanh đó, cuối cùng nó còn cột về này nó xíu rồi nè, nó tới đó nó không cần mấy cái thứ này nữa, cái thứ này nó không mang được tới đó rồi. Nhưng mà phải có nó mới gần lên được cần tới đó. Còn bây giờ tự nhiên dưới đất nó thôi không cần đâu, cục lớn vậy nè, đi đi con, đi đi tự tới không. Cho nên cái việc các cái việc cứ nói tạp tu, tôi không hiểu tạp tu là cái quái gì, cái từ dùng cái chữ cái gì. Một người đi đến đỉnh cao của tuệ giác nói tạp tu đúng, còn một người đang đầy dẫy nghiệp chướng tất cả mọi thứ học thì chưa hiểu cái gì trên trời, tu hành kia tạp tu, cái đó là kêu là tu ngu. Để làm cho mù mờ, không cần hiểu gì cả. Rồi ông nội nào nó muốn vẽ cái gì vẽ, tất cả mọi thứ tu tập cái kiểu gì quái đã vậy. Tôi không có thích những cái cách như thế này. Phật giáo mà như vậy là Phật giáo sẽ chết trước ánh sáng của khoa học. Người ta sở dĩ ngưỡng mộ Đức Phật là Đức Phật tuyệt vời quá, khoa học phải cúi đầu ngưỡng mộ. Còn những cái cách tu của chúng ta như vậy á, họ có ngưỡng mộ chúng ta đâu, họ cười mũi chúng ta đó. Họ thấy chúng ta làm kiểu gì ngu ngu quá mà không biết làm gì. Cho nên có những cái mà chúng ta khuyến khích họ tu họ sợ, tại vì thấy cách chúng ta làm vậy đáng sợ quá. Cho nên đây phải để ý về cái pháp môn tu học cho nó đúng bài, rõ nghĩa đàng hoàng, chứ không phải như thế. Thứ hai nữa đó, là để tạo cho người ta ảo giác về niềm tin mù quáng, ảo tưởng rằng mình giảng sanh, mà ảo tưởng qua cái mơ mộng nằm ngủ. Cái ai có mộng 3 giờ mai nó giảng sanh nha, 5 giờ chiều gì nó giảng sanh nha. Tại sao lại là như thế? Tất cả chúng ta không khẳng định được mình. Các vị tu tập biết giờ biết cách lâm chung là cái chuyện này đương nhiên, nhưng mà không phải do chúng ta ảo giác và quá tưởng tượng. Có những người ảo giác và quá tưởng tượng rơi vào trong cái chuyện là thông báo tầm bậy tầm bạ. Việt Nam thời gian qua bị mấy trận rồi, muốn điên rồi. Cách đây thời gian chừng 2 năm mà tôi nhớ, ở làng Vạn Hạnh của Vũng Tàu đó, có sư cô đó của tuyên bố là cổ 5 giờ khuya gì đó, của tuyên bố. Tôi nói hàng ngàn người đổ xô kéo xe đi về cái vùng đó, cái làng Vạn Hạnh đó, kêu bằng nói vùng đó cả hàng 10.000 người có mặt trong đêm đó. Mà trước khi tôi nói thiệt, nói chi, các Phật tử, đệ tử tôi cũng lủi đầu đi qua hàng đó. Mà họ trước khi đi họ cũng nói mình, họ nói con chuẩn bị này kia, con xong khóa tu là con phải ra ngoài liền để con chứng kiến cho một cái sư cô sắp giảng sanh. Tôi hỏi cô nào, thì lúc đó mới nói cô đó tên vậy vậy, cổ còn trẻ lắm, mới 20 mấy tuổi nha, rồi cổ tu hành miên mật lắm, giờ cổ sắp giảng sanh. Tôi nói ai nói? Nó cổ thông báo hết rồi. Tôi nói anh cẩn thận á, cái chuyện này á, Hòa Thượng Trí Tịnh đây nè, cái hàng tu mà đến đội là đệ nhất cao thủ, nói chung là về phạm hạnh là đệ nhất Việt Nam rồi, còn về tông chỉ tịnh độ thì không có ai hơn ngài. Nhưng tôi chưa nghe ngài nói bất cứ gì đó. Còn những người lóc cóc như thế đó, là tự nhiên là anh nghe nói thế này thế kia, nói trời bây giờ người ta chuẩn bị lắm rồi, cơm áo gạo tiền chuẩn bị ra ngoài, thầy cất liều chổng hộ niệm cho cậu, rồi nói thầy này thầy kia chuẩn bị kéo đạo tràng niệm Phật để xuống hàng ngàn người để chuẩn bị hộ niệm đồ này kia, ghê gớm như vậy. Rồi cô đó cuối cùng có giảng đâu, đang giảng cổ. Các vị biết á, nằm trên chánh điện như nè, trải, tôi nói thật, thấy rất là đau thương. Thiệt tình mà nói, tôi cũng ra đó mà. Tại vì á, tôi phân tích đủ cái điều mà tôi ra cách khác. Các vị biết á, là cái nơi mà cô này á là nói là giảng sanh đó, là ngang không xót cửa với cái viện chuyên tu của thầy Thiện Thuận. Vì vậy tôi ra ngoài đích thân là tôi gặp thầy Thiện Thuận cái đã. Tại vì người ngang không xót cửa sẽ hiểu hơn. Tôi không có vô trong đó. Rồi thật tình mà nói đó, khi tôi ra thì nói chung là chính quyền và mọi thứ người ta đã cho dời đi chỗ khác rồi. Nhưng mà riêng tôi hỏi thầy Thiện Tịnh, và tôi biết chắc chắn rằng việc này là việc mà gọi là loan báo không có thích hợp, giống như tuyên truyền. Trải một cái ghế cho cô nằm, cái này là tôi coi lại những cái thước phim quay thôi, chứ tôi không có nhìn vô lúc đó, là ở đó đông lắm không có vô được. Trải cái ghế nằm giữa chánh điện, rồi mọi người cùng hộ niệm, rồi cô này cũng nhịn ăn 2-3 ngày rồi. Rồi ở đó cực nha, tức là giống như cố gắng để cho mình chết, giống như để muốn chứng tỏ là mình thật sự là mình giảng sanh thực, bằng cách là ép cho mình phải chết nhưng không chết. Và mọi người các ban ngành can thiệp là sợ gì? Sợ vì để giữ cái uy tín này là người ta chích thuốc bậy bạ để bức tử cho chết. Cho nên vì vậy người ta phải can thiệp và di dời nơi khác, không cho những người khác tới để gần gũi, bởi vì một chuyện mê tín. Cuối cùng cô này cả ức tuyên bố 11, 12 giờ đêm gì chết á, mà cả ức cả gượng cả gạo tới trước khi, ví dụ như cô nói là 12 giờ cô chết đi, thì lúc đó đó là cổ chuẩn bị bắt đầu mọi người á, gần tới giờ mà cổ tuyên bố đó, người ta y và người ta cố gắng người ta chứng minh, người ta quay phim đồ này kia kia nọ. Và lúc đó một số người nói ra là trên nóc chùa xá Phật Di Đà đồ hiện mà thấy bàn tay to rồi ô tiên kỳ tùm lum tà lạ hết, đủ thứ hết. Rồi cuối cùng càng gặn càng ức như vậy á. Sách giảng sanh mà giảng vậy tôi nói giảng cổ đúng không? Rồi á, cuối cùng á, trải qua ví dụ nó 12 giờ giảng sanh mà bây giờ tới 1 giờ 2 giờ không giảng sanh bắt đầu. Ở trong ban tổ chức nó mới đuổi các Phật tử ra. Đó là hiện tượng này nó không thật rồi. Mà quằn quại nói chung là không ra gì. Tức là cứ quan tưởng cho mình là như vậy. Tôi nói xong một cái chuyện đó rồi á, nó thật sự á, mình thấy á, một cái rất là đau thương cho Phật giáo mình. Để cho người ta phải chê cười. Những cái chuyện quan tưởng về cái chuyện giảng sanh của mình, cứ bằng tưởng tượng, bằng mơ mộng tất cả mọi thứ rồi cho như vậy. Một người thật sự giảng sanh, ai mà đi làm phong trào cái kiểu đó? Một người tự tại với sanh tử đâu phải là người ta đi kêu cả đám về để chứng minh cho người ta. Để quý vị lúc đó các vị biết là máy thu vậy nè, để kế bên để nghe pháp ngữ để lưu lại cả đời. Lưu cái gì? Rồi như là giờ đó cũng có nói ít lời dặn dò Phật pháp gì đó, giống như các thiền sư mà trước khi thị tịch rồi để lại những cái pháp ngữ này kia, là cuối cùng làm gì? Giờ trốn mất tiêu đâu, tôi đâu biết đâu. Nguy hiểm lắm các vị. Cho nên những cái này không khéo biến chúng ta lại trở nên tà kiến cực đoan và biến trở thành một dạng tôn giáo mới không có lợi cho chúng sinh. Cái này là những câu chuyện thật chứ tôi không có kể, gọi là tôi kể đi này kia kia nọ. Tôi gặp thầy Thiện Thượng, tôi hỏi thầy ngang hông xót cửa có người sắp giảng sanh, thầy đang ngồi tỉnh queo rồi. Nói giảng gì đâu, mê tín. Có những cái người mà gọi là người ta hiểu, người ta sẽ hiểu các vấn đề, nó tỉnh táo lắm chứ không phải là nó chung các mơ màng như vậy. Và khi tôi nghe nói như vậy thì thật ra mà nói tôi nghĩ rằng cái phán đoán tôi là đúng rồi. Vậy thì bây giờ tôi nói các vị, trong kinh Bát Dụ Đức Phật cũng có kể một câu chuyện, tôi thấy y chang những vấn đề này. Cái tựa là Bà La Môn giết con, cái tựa có câu chuyện Bát Dụ nó là như vậy. Thì Bà La Môn này đi đâu cũng nói là mình biết quá khứ vị lai tiên thiên độn thổ gì đó biết hết. Cho nên một ngày đó ông đến một cái vùng đó đó, ông tuyên bố với mọi người, ông muốn lấy cái danh ảo với mọi người đó mà. Ông tuyên bố tự nhiên cái đứa con ông vậy đó, ông ôm khóc. Ông nói con bỏ cha này kia kia nọ. Cái mọi người hỏi làm sao vậy? Ủa con ông đang bình thường tự nhiên ông ôm nó khóc. Nó không có đâu, tôi là xem thiên văn độn thổ gì đó, bối toán gì đó. Con tôi từng nữa nó chết. Thì mọi người nói con ông còn khỏe mạnh bình thường vậy mà sao từng nữa nó chết đấy? Tôi coi rồi, tôi có khả năng thần thông đó này kia kia nọ. Rồi tới từng sau con mình đâu có chết, cái này mình nói vậy mà. Cho nên đi giết con để chứng minh rằng là mình nói thật. Thì trong câu chuyện này Đức Phật kể trong chuyện Bát Dụ á, nó y chang như chuyện cái tín ngưỡng của chúng ta. Bởi chúng ta muốn thu hút cái gì đó, chúng ta dựng lên một người nào đó. Và chúng ta dựng lên, nếu mà chúng ta thấy rằng điều đó không diễn ra sự thật, chúng ta có thể giết người đã đi để chúng ta gì? Bảo vệ cái niềm tin của số đông người. Đây là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm về quan điểm tôn giáo. Cái này chỉ là danh lợi. Một người tu sĩ mà vướng vào những cái chuyện danh lợi, muốn thu hút quần chúng bằng những cái mà suy nghĩ tiêu cực như vậy, là lương tâm của nhà tu cần phải xét lại. Tu học không phải cần để kiếm hư danh như vậy. Và một người tu không phải làm để được mọi người hoan nghênh tán thưởng mới làm thế, hay làm để chứng tỏ với mọi người, không phải là như vậy. Sự hoan nghênh tán thưởng đó là chuyện của thiên hạ, còn hành động là chuyện của chúng ta. Cho nên tôi có nói trong một bài thơ mà Cõi Bụi Hồng, tôi nói cái bài thơ mà có bốn câu chót tôi nói: ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta cứ mặc bước đi. Đây là điều tôi muốn nói như vậy. Chúng ta cứ làm những gì đúng nghĩa của mình làm, còn cái hiệu ứng của quần chúng, cái đó thì của quần chúng, chúng ta không cần phải làm để mà tìm hiệu ứng của quần chúng. Một người tu không cần thiết cái chuyện đó. Các vị phải để ý những cái việc mà gọi là tu học một cách rất là kỹ càng. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, khi sự tu học nó đúng theo đạo lý thì đó là cái cách thức mà chúng ta nhận được rằng mình giải thoát thật sự trong cuộc đời này. Mình dựa vào những hạnh nghiệp của người thân mình cũng thể quyết định cho người thân mình có điều đó hay không. Một người có người thân chuyên tu tịnh độ, cầu niệm Phật, cầu giảng sanh, tu hành rất là tốt, chắc chắn người này họ tự giúp họ giảng sanh, vì họ có nhân tố này rồi, có ban hộ niệm càng tốt hơn nữa để giúp người này đủ chánh niệm để vãng sanh. Còn thứ hai nữa đó thì tự xác định được rằng là trong đời mình chưa bao giờ tạo ác nghiệp, hoặc là những ác nghiệp mình đã từng tạo nhưng mà mình đã làm công đức lành quá nhiều và mình tu tập thiện tâm rất lớn, thì mình đều có thể tự tin rằng mình tái sanh vào một môi trường hạnh phúc an lạc, mặc dầu gì đó không ai nói, mình tự đánh giá chính mình trước khi mình qua đời. Cho nên đây, cái này Mahanam đã từng hỏi với Đức Phật. Mahanam là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, sau này thay Phật để cai trị ngai vàng. Thật sự lúc đó là trở thành một anh quân nhưng mà ủng hộ Phật pháp. Thì lúc mà thưa chuyện với Đức Phật á, ngài Mahanam đã hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con làm việc tốt, con ủng hộ tăng ni, con cai trị muôn dân bằng Phật pháp, con tự tu tập những cái công đức lành, nhưng mà lỡ một mai này á, con chết bất đắc kỳ tử, con bị đá đè chết, con rơi từ núi cao xuống chết, con bị chết nước, con bị vôi hút chết, con bị rắn độc cắn chết, con bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như vậy con sẽ tái sanh vào đâu? Lúc đó Đức Phật mới trả lời với ngài Mahanam rằng: Này Mahanam, hằng ngày ông trồng cái cây nó ngã về phương bắc thì ông cưa đổ nó sẽ đổ về phương nào? Mahanam trả lời là: Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về hướng bắc. Đức Phật mới hỏi: Đông Tây Nam còn lại? Mahanam trả lời y như vậy. Đức Phật mới nói: Cũng vậy, hằng ngày những thiện nghiệp ông tạo, ác nghiệp ông tạo, nó đã định hướng cho ông hướng nào. Thì cho dù ông qua đời bất đắc kỳ tử thì những duyên nghiệp này nó sẽ đưa ông đến một môi trường tái sanh tương đương. Đó là quy luật của nhân quả, cho dù chúng ta không có định trước được. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ những điều Đức Phật dạy. Bản thân Đức Phật cũng nhìn nhận được một người sau khi qua đời tái sanh ở đâu. Ngã Anan đã từng hỏi về điều đó, thấy một người qua đời trong tình huống đó. Anan hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người đó qua đời với tình huống đó như thế như thế, người đó tái sanh vào đâu? Đức Phật nói là người này sẽ sanh ở đâu rất rõ ràng, nhưng mà nếu bàn tay của Đức Phật can thiệp vào cho sự thay đổi được của người đó, thì nếu thấy một người đó vào địa ngục, Đức Phật sẽ thò tay bóc người đó ra chứ. Bằng lòng từ bi của Đức Phật, Đức Phật sẽ làm được điều đó, đúng không? Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe Đức Phật nhắc đến điều đó. Bởi vì người đó trong đời không tạo thiện nghiệp thì ác nghiệp nó dẫn đi vào một môi trường địa ngục, đó là việc của người đó quyết định rồi. Đức Phật đâu can thiệp để làm thay đổi được nhân quả. Đó là một quy luật, Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để mà sống tốt hơn trong cái quy trình của nhân quả. Như vậy thì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không có chế tác ra những cái máy móc, và không có ai giỏi hơn Đức Phật bổn sư. Chúng ta hiểu được điều rất rõ là không ai giỏi hơn Đức Phật bổn sư cả. Đừng nói thầy bà nào, thượng sư nào, pháp sư nào, ông gì, tên gì, trời buổi này chế tác ra một con đường hay hơn Đức Phật bổn sư, đó là tà ma ngoại đạo. Không có một con người nào có khả năng về điều này. Nếu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni con đường dạy mà không giúp chúng ta đạt được cái mục đích tối thượng đúng chánh pháp và ứng dụng lời Phật dạy, không đem đến lời đạo thiết thực, thì đừng hòng tìm một con đường nào thứ hai có thể giúp chúng ta được điều đó. Cho nên khi tu tập chưa có kết quả, phải xét lại mình tu như thế nào, người hướng dẫn mình tu như thế nào. Chứ không phải ngồi đó mà mơ màng mà tưởng tượng, nghe ngóng ở đâu đó có ông nào bà nào hay lắm, thổi phù thổi phép chụp đầu chụp cổ gì vô chắc là đắc đạo là giác ngộ đó, mê ra cái chuyện đó là rút đầu vô bỏ mạng con. Những cái này nói là như vậy mà. Mà tôi thấy các Phật tử chúng ta rất là nhẹ dạ, Nói các Phật tử thì nói hầu hết, chứ thật sự dường như rất là nhiều người nhẹ dạ tu vậy đó, chứ nghe đồn 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 đâu là nhảy. Giờ đang ngồi đạo tràng này đi, đồn có pháp sư nào đó ông chỉ cái gì cái quay là vô hơn, ông ấn cái lại lên đầu cũng thấy quá khứ vị lai bỏ đi tật cội hết cho hội trường nào. Vậy đó, nghe mấy đó thì ngon, chứ nghe nói với tôi đâu có phê. Cái đó thường thật vậy mà. Nhưng mà nói làm ông pháp sư nào đó, ông dễ dễ gì trước mặt, ông ám chi bùa gì đó, đụng gì đó vô, là bắt đầu thấy quả thứ vị lai này kia, đạo gì đó này kia kia đó. Mấy này mê ghê gớm. Nhưng mà phân tích những cái điều như tôi nãy giờ nói cũng khô cổ vậy đó, cũng biết bao nhiêu người làm. Cho nên đây là điều mà tôi thấy rằng chúng ta vướng mắc. Tôi đã thử nghiệm điều này rất là nhiều. Nếu để gọi là truyền bá mê tín, tôi cũng có một cái khiếu truyền mê tín cũng gớm lắm. Nhưng mà thật ra mà nói, lương tâm mình không cho phép mình làm những điều như thế, mặc dù mình biết người ta tin mình chúi nhủi luôn á. Nhưng mà không làm. Tôi kể chuyện nhỏ vậy thôi. Như cái bà đó, bà ở Việt Nam á, bà làm doanh nghiệp á, bà gặp tôi bà vô bà cúng dường tôi 1 triệu 2 triệu gì không biết. Thì lúc đó bà vô cúng bà xong bà nói hôm nay bà đi trả lễ. Hỏi sao vậy? Lúc trước con đi cầu nguyện Quan Âm con làm ăn được, bây giờ con làm ăn được con về đây trả lễ, cho nên hôm nay gặp thầy. Thầy vô thì có câu kinh câu chú nào thầy có thì cho con câu, con về con làm ăn được sau này con hậu tạ cho thầy. Các vị thấy cơ hội không? Thì nếu mà thật ra mà nói muốn dễ ăn thì lúc đó sướng quá, tụi cái cho úp ba lá chì với ba lá cầm gì đó mà. À, bà về bà cứ làm cái vậy rồi mai mốt bà làm ăn được không được không có, nhưng mà bà được thì bà đem đến bà hậu tạ mình sướng không. Rồi lỡ bà không có được, bà đâu có đền tôi đâu, cũng đâu sao, nhưng mà được thì bà cho, như vậy dễ ăn quá trời luôn. Nhưng tại sao lương tâm người học đạo ai mà làm ăn cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn vậy? Thấy người ta mê tín không dắt cho người ta ra, lại nhân cái đó để có thể được một quyền lợi nào đó cho nó suy nghĩ cái mình rất là phàm tục của mình. Tôi mới nói thẳng với cổ, tôi mà có cái câu đó mà bà, tôi không làm thầy tu đâu mà tôi ra tôi làm doanh nghiệp rồi. Tôi nói hả, tức là có câu đó đi ra làm ăn giàu có làm chứ cỡ Bill Gates chứ đó, mình làm cũng lợi tốt cho cuộc đời ghê gớm lắm chứ đâu phải chuyện vừa đâu. Cho nên tôi nói đó, cái việc mà sở dĩ bà làm ăn được là cũng giờ cái gốc cái phước báo nào đó, mà không do dung bồi cái gốc mà đi mà lo tô hồng cái ngọn. Cái đây là cái kết quả của một quá trình. Chứ tại sao mà lấy cái ngọn mà để mình đi suy diễn như vậy? Cho nên là tôi không có bao giờ mà tôi để mà tôi lợi dụng những cái chuyện mà của những người có cái chuyện mà tính một cách bán mạng vào mình như vậy. Nhiều lắm, nhiều chuyện mà tin ngưỡng tôi ghê gớm lắm. Thật sự chỉ có lương tâm mình không cho phép mình mới dạy lối cho người ta. Chứ còn hàng ngày đối với tôi chuyện đó nhiều lắm luôn á. Tôi ngồi nói từ đây tới chiều mà hết mấy cái chuyện mà người ta đó tin tôi một cách gọi là giống như là tin người ta thần thánh rồi. Tôi kể hết cho các vị là khủng khiếp lắm. Nhưng mà tôi nói là tôi không có cái đó, mà ta còn không chịu nữa. Mình nói mình không có thần thánh, mình không có phù phép, mình không có gì hết trơn trời, không chịu. Như vậy là người ta gàn gán cố nài mình để trở thành như vậy. Và vì vậy có những người á, người ta muốn nói như vậy để mọi người tin mình như vậy, để người ta dễ làm được cái gì đó. Và vì vậy chúng ta bị mắc lừa bởi những người lợi dụng tín ngưỡng một cách rất là mù quáng của chúng ta. Người tu học theo Phật pháp làm sao làm kỳ vậy? Tại sao mình đưa đến với quần chúng bằng những cái cách như vậy? Tại sao Đức Phật cấm ngài sử dụng thần thông? Điều này có trong kinh luật Đức Phật rất rõ, không cho đệ tử của ngài sử dụng thần thông. Bởi vì không khéo nó trở thành tính hiếu kỳ, đi lợi dụng quần chúng. Và những người thần thông như vậy dễ dàng rơi vào trong cái chuyện ngã mạn, kiêu ngạo mà không phải là tu tập nữa. Đề Bà Đạt Đa là một nhân chứng. Khi có chút thần thông rồi, cùng kết hợp với vua A Xà Thế. A Xà Thế thì hại cha, mà Đề Bà Đạt Đa đó là vì ham danh cho nên hại Phật. Chỉ có một chút thần thông làm hiếu kỳ cho vua A Xà Thế thôi, mà mọi việc hư bộ hư đường đến như vậy. Cho nên những thầy tu có nguyện vọng đó và lợi dụng cái danh nghĩa đó để gây mê với quần chúng là điều này không thích hợp với đạo. Điều quan trọng nhất, thấy quần chúng mê lầm, mình phải giúp cho quần chúng nhận ra được mê lầm để tháo gỡ. Cho nên trong cái bài Phật Pháp Nhiệm Màu tôi có nói, cái bà đó bà đem con bà lại mà gọi là Phật điển linh cho con bà. Tôi nói bà không dẫn con bà đi bệnh viện thần kinh chữa trị sớm sớm đi, ở đó mà nói là Phật điển linh này về đây muốn thuyết pháp giảng kinh rồi này kia kia nọ. Tại vì bà dẫn con bà đến gặp tôi mà, bà thấy nhân quá tu, bà muốn cho nó nói pháp. Nói là Phật nhập điển linh cho con bà, cho nên là để cho con bà nói pháp để độ đời này kia kia nọ, để phụ với thầy. Tôi mới nói rằng con bà bị thần kinh mà ông dắt đi bị chữa trị thần kinh cho sớm đi, mai này mà mất đứa con trong tầm tay cho bà coi. Rồi bà không chịu. Lúc đó bà nói hả, thầy không tin hả? Con vô điển cho thầy thấy cái con. Cái đầu nó mới gồng lên vô vô. Nhầm tôi mà nó chơi cái trò đó. Cho nên nó tôi mới vỗ đầu nó, tôi nói con à, đừng có bao giờ tự kỷ ám thị mình như vậy nữa. Hãy cố gắng khắc phục để đi chữa trị bệnh, để được an lành, để sống một con người bình thường, chứ đừng quá sống mà sống không sống mà chết không chết kiểu này rất là đáng thương. Và tôi khuyên bà như vậy. Bà không nghe, tôi bà giận dẫn con bà về đi hả, không tin hả, đi dọn chặt vậy. Tức là ý bà muốn cho con bà làm thầy cái kiểu đó. Cho nên có những người hiểu trình độ chưa tới, hiểu bằng cách để hại con mình. Mà chính tôi nói một lời rất chân thành như vậy mà không nghe. Cho nên những cái điều mà nói mấy cái và dạng đó, đừng có mê hoặc tôi. Từ ban đầu khi tôi chưa học Phật Pháp, tôi hiểu Đức Phật cũng như vậy. Nhưng mà khi học hiểu lời Phật dạy rồi, tất cả những cái đó của tôi bỏ lại phía sau, của nhiều chục năm về trước rồi. Mà tôi mới hiểu tại sao quần chúng lại rơi vào trong những trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay với cái bài giảng là hộ niệm cho người sắp lâm chung những điều cần biết. Đây là một điều tôi muốn chia sẻ với các vị để có cách hiểu biết đúng đắn giúp người thân mình. Trong đời không có nhiều cơ hội để chúng ta làm việc đó. Bởi vì ai cũng một lần sắp lâm chung và một lần ra đi. Cho nên hiểu cho đúng để làm các vị cho tốt. Chứ không phải làm cái kiểu mù mờ như vậy rồi sau này các vị hối tiếc. Khi giác ngộ được, hiểu ra được rồi các vị hối tiếc. Và đôi khi các vị tự trách mình, tại sao mình không làm tốt hơn trong những cái giai đoạn như thế. Nội dung bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ phần còn lại tôi muốn cho các vị vấn đáp. Ai muốn trao đổi những cái gì, chia sẻ vấn đáp, các vị cứ hỏi. Dạ, thầy mời chú. Phải mình có một cái mic nữa. Chú lấy cái mic ra.
Trong tôi thì tại sao nó kêu là học tôi. Vì có nghe mà giảng về hội liền thì cũng có một vấn đề là muốn nghe thầy giảng hay là giảng dạy về cái vấn đề ở bên Mỹ này nó năm triệu năm triệu ba có bốn triệu ba mới chọn là dài cái đêm thì như thế này. Những người mà bị bệnh mà nó là không còn cách nào để mà chữa nữa thì họ được quyền được trách nhiệm để sống họ. Thì ở một cái nền người giờ đầu thì cũng có một cô đó khoảng 27 tuổi từ Mỹ đã cùng gia đình từ người ta đi đi quốc gia để lo đi đánh để mà sử dụng một cái phương pháp. Tại vì cô ta bị brain cancer ở cái mùa ở Singapore Thì nó lại còn có về điều làm mà con không có xác định được. Thứ nhất là nhìn về cái phương diện tích cực á, khi cô ta biết là cô ta đã vô cái tình trạng mà không còn cứu chữa nữa, cô ta chấp nhận để không tạo nghiệp cho gia đình nữa, tức là không trở thành người thân đau khổ hay là khổ vậy, phải lo lắng quá nhiều. Thì cái nhìn của thầy với chính đề giống như thế nào, là phận tử không được đầu thai hay là có tâm bồ tát không muốn gặp người khác khổ, thì thầy giải thích cho.
Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Cái này đúng mà sai. Bởi vì cái cách nói vận tử không đầu thai gì đó, nó không có nằm trong học thuyết của Phật giáo. Đây là lời đồn miệng của dân gian. Đạo Phật chưa bao giờ nói những cái điều mà gọi là không đầu thai với một lý do gì. Chỉ có năm tội ngũ nghịch là đọa vào địa ngục A Tỳ, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Đây là năm việc để gọi là đọa vào địa ngục A Tỳ vô gián, tức là cái cơ hội để gặp được Phật pháp và tái sinh rất là lâu. Còn đạo Phật chưa bao giờ mang cái cách nghĩa tôn giáo này để gọi là cấm ai đầu thai với cái gì đó, quyết định là không được đầu thai này kia. Đầu thai hay không đó là chuyện quy luật của luân hồi, trong do cái miệng của ai can thiệp vào. Vì vậy đây là không phải học thuyết của Phật giáo, mà một cái lời đồn của dân gian về điều gì đó. Cho nên nhưng trong Phật giáo không tán đồng việc tự tử. Cái thời kỳ của Đức Phật, những vị thánh đệ tử khi quán chiếu được cái thân bất tịnh á, do tu tập á, quán chiếu về thân bất tịnh trong cái tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ đó, thì quán về thân bất tịnh là cái thân dơ nhớp á, quán thuần thục. Khi mà thành công cái phép quán là tự nhiên thấy thân mình nó dơ như một cái thây cuối vậy đó, cho nên chịu không nổi cho nhờ người khác giết giùm. Cho nên trong thời điểm đó, những thầy tỳ kheo ra tay để kết liễu dùm cho những người mà quán thành phục á, thì cái việc này sau đó đưa lên Đức Phật, là Đức Phật mới chỉ trích đó là cái sai. Quán để thấy, để tu hành, để thân này không còn bị chi phối bởi tham dục, chứ không phải là để ông thấy nhòm gớm đó để ông trở thành con người tự kết liễu khi mình chưa đắc thánh quả. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không có tán đồng cái việc tự tử. Cho nên ở đây khi mà nói là cái chuyện tự tử chết bằng cách nào thì mình cũng tùy nghiệp tái sinh theo quy luật của nó, chứ không thể gọi là quận tử hay không quận tử gì. Đây là cách nhìn theo Trung Quốc. Bằng những kinh điển của Trung Quốc thì có những cái cách mà nhìn nhận theo cái góc độ của tín ngưỡng như thế. Còn Phật học không có chuyện này. Chết là chết thôi, chứ không có chết quan. Mấy tuổi chết là quy luật, là tới nghiệp là chết. Còn cái chuyện mà chết quan là do chúng ta mặc định là phải 60 tuổi chúng ta mới cho là thọ. Như vậy ai chết trước đó xem là chết quan. Đây là mặc định của dân gian, không đem vào việc Phật học được, mà không dùng Phật học để lý giải những vấn đề đó. Như vậy của cô này, cô dùng sự bất tử, bức tử, có thể là cô không chịu nổi về cái cơn đau, cô có thể tìm cách là chết sớm hơn. Cái đó là cái khả năng chịu đựng của mọi người, đối đạo Phật không can thiệp. Nhưng mà nếu giác ngộ được rồi đó, là còn một hơi thở cuối cùng, hãy cố gắng tu hành hay làm một điều gì tốt trong những giai đoạn cuối cùng để giúp thêm cho mình có hành trang trên vấn đề tái sinh, thì đó là cách nghĩ thông minh hơn. Ví dụ mình có thể chịu đựng về điều đó, đương nhiên là phải đau rồi, đương nhiên phải đau. Nhưng mà cái ý thức về đau của mình dính mắc về thân xác, mình sẽ đau hơn khi mình quán chiếu được cái tính vô ngã. Và một người quán chiếu được vô ngã, nhất là thân xác bệnh tật như vậy đó, nó giúp cho mình quán chiếu mau thành công lắm. Chán nản cuộc đời, chán nản thân xác và có ý niệm từ bỏ đó, nó làm cho con người mình dễ giác ngộ trong những hoàn cảnh như thế. Nếu cô đó gặp thầy, sự chia sẻ của thầy sẽ khác đi. Điều này thầy đã từng gặp một bác sĩ bị ung thư phổi ở tại Úc Châu. Khi thầy trao đổi với ông ta rồi, ông ta rơi hai hàng nước mắt. Ông ta xúc động vô cùng. Bởi vì thực sự có đau khổ, thực tế nó vẫn là vậy, nhưng mà nhơ cái đó để quán chiếu, để tìm cái là cái biết khổ chưa từng đau khổ, nên hiểu là như vậy. Và lúc đó giúp cho người ta quán chiếu được tốt hơn. Nếu thầy gặp cô ta, thầy sẽ giúp cô ta có cái nhìn tốt hơn. Chọn nguyên tắc mình tự tử chết đi thì chết là chết rồi, đâu có cái gì nữa đâu. Nhưng mà còn cái ý nghĩa là đừng làm gánh nặng gia đình, đó là tình cảm của mình. Nhưng thật sự cái chuyện mà gia đình đó là tình thương và bổn phận.
Đôi khi mình bức tử như vậy, mình làm cho những cái người thân trong gia đình hụt hẫng hơn về điều đó. Còn nếu thật sự ở đây thầy nghĩ là gia đình không chăm sóc, chính phủ cũng chăm sóc mà, nó có những hội nữa để nó giúp cho mình. Nhưng mà việc đó mình còn sống bao lâu với thời gian gì đó là cái việc mà nó tùy. Nhưng mà nếu một con người có một cái quan niệm lạc quan hơn đó, có thể sống lại từ cõi chết. Ở đây không phải sự mầu nhiệm mà cái sự bản lĩnh của mọi con người. Có những người bệnh ung thư sắp chết nhưng mà bản lĩnh gì đó họ có thể sống lại từ cõi chết. Bởi vì thật ra mà ung thư tuy nguy hiểm nhưng mà nó cũng có những cái dễ của nó. Có một cái bà đó tại Mỹ đó, khi bà biết bị bệnh ung thư, 17 chứng bệnh ung thư trong người cùng một lúc, có nghĩa là các vị đang nghĩ rằng bà tiêu rồi đúng không? Vậy mà cuối cùng bà sống trong cuộc đời mấy chục năm sau bằng phương pháp gì? Uống và ăn toàn là rau trái, uống nước trái cây và ăn toàn là trái cây, không ăn đến cả tất thực phẩm khác. Cho nên cuối cùng bà sống như vậy, bác sĩ không hiểu gì về bà luôn. Đây là một câu chuyện thực tại nước Mỹ mà. Bà hỏi bà sao, bà nói tôi thì tôi nghĩ chết rồi thôi, chắc là đời tôi xong rồi, thôi giờ cần thiết gì nữa, ăn uống gì nữa, tôi uống nước trái cây, đồ ăn trái cây cầm hơi. Không ngờ nói ra một lý do mầu nhiệm là bà ăn vậy, bà uống vậy, tự nhiên bà khỏe. Bệnh không hết nhưng mà không phát triển. Đây là cái cách mà để cho tôi có một suy luận hơn về vấn đề là những người bị bệnh ung thư nên ăn chay. Có những người, nhất là một vài bác sĩ, những bác sĩ Việt Nam thì hơi cực đoan việc này, cứ nói ăn chay không đủ sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ không hiểu nguyên tắc chúng ta ăn các loại thịt để có sức khỏe đồng nghĩa với chúng ta làm tăng trưởng sức mạnh của các loại virus đó. Như vậy thì ăn miếng thịt bò để tăng trưởng cái lượng đạm trong người, đồng nghĩa với miếng thịt bò này nó cũng làm tăng trưởng cái sức của cái vi khuẩn. Nhưng mà sức của vi khuẩn phát triển thì lớn hơn chúng ta phát triển, cho nên rất là khó. Còn bây giờ chúng ta ăn chay là ăn các loại rau thực phẩm. Và khi cái người ăn chay á, bệnh ung thư cũng không được việc ăn đậu nành. Bởi vì chất đạm là những chất để nuôi dưỡng vi khuẩn. Cho nên chúng ta ăn các loại rau tươi và uống nước trái cây, nó không phải là một cái sức khỏe nhiều, nhưng mà ở mức độ là nó ngăn được cái sự phát triển của vi khuẩn. Cho nên á, cái sức khỏe mình phát triển nhẹ nhẹ từ từ mà vi khuẩn thì không phát triển được, cộng với thuốc nữa thì dễ điều trị vô cùng, mà chúng ta không hiểu chỗ này. Còn ăn cho chúng ta có sức, chúng ta có sức thì vi trùng cũng có sức vậy, mà cái sức của nó sức ghê hơn chúng ta. Rồi cộng điều nữa là nếu tinh thần lạc quan sẽ giúp cho bệnh ung thư rất là tốt. Bởi vì khi chúng ta bi quan, cái năng lượng và sức đề kháng của con người bằng không, thậm chí tệ hơn không nữa. Vậy như vậy một con người chúng ta bi quan, chúng ta làm chúng ta tồi tệ hơn. Vậy chúng ta lạc quan có nghĩa là tự sức đề kháng bằng không nó sẽ nâng lên cao. Và vừa sức đề kháng của con người, vừa của y học, vừa cách ăn uống đúng cách, tất cả cái này chúng ta khống chế bệnh ung thư rất là tốt. Cái này phải chữa trị bằng đủ cái hiểu biết và tâm lý như vậy. Cho nên có những người có lòng tin về Phật Pháp, chí tâm niệm Phật mà quên bệnh tật đi, quên sợ hãi, tự nhiên hết. Cái hết từ những chỗ sức đề kháng chúng ta có mặt và không sợ hãi đó. Còn Phật gia hộ là một phần trong tín ngưỡng, một phần nào đó thì chúng ta cứ tin, nhưng mà nguyên tắc nó là như vậy. Vì vậy nếu một cái người này vì sợ làm gánh nặng gia đình, đây là cái việc gọi là mình bị mặc cảm, thì cái này do cái vấn đề mối quan hệ gia đình trong việc suy nghĩ của mọi người. Còn Bồ Tát hay không chưa biết. Đôi khi đó chỉ là lý do để người ta làm, người ta bức tử để người ta đừng để lại cái những cái tiếng xấu và những cái cảm giác không tốt cho người thân. Còn khi Bồ Tát là một việc khác, Bồ Tát tuyệt vời lắm, trong phải những cái đơn giản như vậy. Nhưng có suy nghĩ tự trọng như vậy cũng là một người tốt đó, có lương tâm tốt. Nhưng mà cái cách ứng xử như vậy đôi khi nó không hay cho những ngày cuối đời của mình. Đây là cái ý nghĩa rất là khách quan của thầy. Còn cái việc Phật học không có nói như vậy. Một người chết thì theo tiến trình tái sinh là quy luật. Trong nói chết vậy gọi là chết quan, chết ẩu gì đó, gọi là không đầu thai này kia. Không có chuyện đó, cái học thuyết gọi là như gì, đầu thai như một cái chuyện quy định của thần thánh đó. Đó là không có trong Phật giáo. Ai gì đó Phật. Dạ, thầy mời anh.
Chứ nhất con cũng xin có thể chia sẻ tâm thần, là Alo, vì cuộc sống bận rộn nhưng mà tối nào tôi cũng muốn theo dõi các bạn tại chỉ nói cấp một chút. Thành là ngày hôm nay rất là vui được tham quan chia sẻ những cái thầy như thế này. Thế này trong cái bài giảng này thì con nghĩ là những người trong ban tâm đạo đó thì họ có thể bị ảnh hưởng bởi cái con biết cái đứng sai như thầy sử dụng như là theo lời đại nguyện của Phật A Di Đà. Con chỉ có cầu nói là nếu mà bất cứ người nào nếu lúc con chung niệm một lời thân sau thì con sẽ ví được người đó về ở với tôi. Thì thế này cái câu đó có đúng hay không, hay là thế là những điều này thì đại chúng hiểu sai gì cái lời đại nguyện của A Di Đà như A Di Đà làm vậy?
Trong cái quá trình phát triển các tông phái Phật giáo á, thì mỗi tông phái nó cũng tùy thời, và tịnh độ nó cũng nhằm là một cái phương tiện để nó đáp ứng với một số trình độ căn cơ nào đó. Thì thành ra cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, đây là điều mà được rút ra từ kinh Đại Bảo Tích, và ở trong mà kinh Vô Lượng Thọ cũng có nêu ra cái vấn đề này. Vậy thì ở đây lời phát nguyện thứ 19 đó, nếu chúng sinh trong 10 phương tinh ưa muốn về cõi nước tôi, niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh thề tôi không thề ở ngôi chánh giác đó. Thật ra mà nói cái 10 niệm này nói chung là cái ước lượng về con số thôi. Còn nguyên tắc của nó phải hiểu được rằng là cái chuyện 10 niệm thì trong đời chúng ta niệm hàng tỷ hàng ngàn niệm mà nhưng mà tại sao đòi hỏi phải là thất lâm chung? Đây là cái điều mà chúng ta có đủ cái độ tỉnh giác cho đến giờ phút cuối cùng hay không, đây là vấn đề quan trọng. Vì vậy cho nên cái câu đó để mặc định rằng là người này vẫn là tỉnh giác một cách chánh niệm cho đến giờ phút cuối cùng. Mà nếu người đã đủ sự như vậy thì người này phải có nhân tố giảng sinh mới đủ chánh niệm như thế. Còn đa phần là thiên hạ loạn hết, đa phần loạn không biết mình là ai và mê loạn và nhiều cái tạp niệm xen. Như vậy thì ở đây á, cái đó muốn khẳng định được là người có đủ sức chánh niệm, lúc đó còn biết niệm được 10 câu niệm Phật, có nghĩa là cái chánh niệm người này còn rất là cao. Bởi vì thậm chí cả mà sư bà Hải Kiều Âm còn phiên chúng ta về điều đó mà. Phiên là không phải là niệm lực những giây phút cuối cùng là dễ. Cho nên một người tu tập cả đời như sư bà vẫn còn nói về điều đó. Còn riêng thật sự đó, chính thầy của thầy, thầy của thầy là người không phải là sư phụ xuất gia, là cha nhưng mà vẫn đi tu đó. Thì thật ra mà nói trong những giây phút cuối cùng khi niệm Phật á, mà lúc mà cơn đau hành hạ đó, thầy lại nói một câu là như này: con niệm giùm thầy đi. Tức là tao quá thầy không thể niệm được, đến độ mà sự chi phối của cơn đau mà Nam Mô A Di Đà Phật mà không phải dễ. Đây là một cái việc mà thầy ngồi chứng kiến thật, nghe một câu mà mình khóc ròng, nhưng mình làm sao được. Thì chỉ có điều là cái sự hộ niệm để tiếp lực thôi, nhưng mà để gọi là nương câu niệm Phật như vậy và lúc đó đủ chánh niệm 10 câu niệm Phật là niệm lực phải ghê gớm. Thành ra không phải là lấy cái số lượng đó mà để gọi là tới lúc đó niệm 10 câu là dễ quá được vãng sanh. Muốn có 10 câu đó là trăm nan vạn nan, cho dù còn tỉnh táo mà còn chưa có thể mà niệm được không? Tức là sự chi phối của cái giờ sắp lâm chung là một cái việc mà gọi là nó tác động khủng hoảng về tinh thần. Thành ra phải nói niệm lực vững và người đó chắc chắn rằng nhân tố giảng sanh đã vững thì mới có thể được về điều này, tức là họ đã có nhân tố giảng sanh. Nha, A Di Đà Phật. Dạ thầy mời anh.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo con cũng nghe nhiều như có những thầy đã giảng cũng như thầy đã nói, thì một số việc con thắc mắc là trước khi làm chung đó, là khi trước giờ làm chung có nghĩa là tiên lực người đạo, và nhưng mà cậu đạo với cậu là cả cậu còn tạm, thì lúc đó như này nói là 8 tiếng phải để 8 tiếng thì mới được chứng minh bản điện để đi người ta không hiểu. Khi giả sử như là thân nhân rất khó sao lớn thì người ta ra đi, hoặc là khẳng định được cái thái độ tắm rửa như vậy thì những người không hiểu người ta làm vậy là ảnh hưởng lớn nhất cái giảng sanh của người sanh tâm chung này. Thưa thầy,
xin thưa các vị, cái người đó phải là người tu có nhân tố giảng sinh thì mới nói đến chuyện này. Còn cơ bản chúng ta
cái cách phục vụ như vậy là tự thân người đó chắc là cũng không có tu theo tịnh độ, và gia đình cũng không ý thức được gì về tịnh độ. Cho nên muốn cái chuyện mà gọi là phải hỏi rằng những trường hợp như vậy người đó sẽ tái sinh như thế nào, hay là cái đó có ảnh hưởng đến tiến trình tái sinh hay không mới đúng. Còn cái này mình hỏi chỉ ra là với những người chuyên tu tịnh độ, hay là hoặc có cái hướng tu tịnh độ. Vậy thì tất cả những tác động đó, nếu mà thật ra trong cái quá trình mà chúng ta cắt lúc áo đồ này kia kia nọ, tắm rửa thay đồ, mà lúc mà người đã chết lâm sàng thôi, cái này một điều nguy hiểm ở chỗ là sẽ tác động đến sự đau đớn của tâm thức ấy. Cái sự nhận thức đau đớn về người này dễ sanh những cái tâm gọi là tham sân si đó, mà tâm sân oán hận là lớn nhất. Và nếu là những cái tâm này khởi lên cái giây phút chót như vậy đó, cũng không có tốt lắm cho tiến trình tái sinh. Nhưng mà nhân tố tái sinh và đi theo nhân quả đó, thì rất là mạnh. Nhưng mà nếu người này có đủ cái nhân tố mà tái sinh môi trường lành đó, thì có thể cái khởi niệm đó nó không đủ sức để mà gọi là cho tiến trình tái sinh một môi trường lành. Nhưng mà nếu mà người này không có đủ thiện duyên á, thì đó là những trợ lực rất lớn cho tái sinh vào con đường xấu. Và điều này chính người thân chúng ta tự làm một cách rất vô tình thôi, bởi vì chúng ta chưa có đủ cái hiểu biết về điều này, và lúc đó khoa học chưa cung cấp cho chúng ta những điều này. Thành ra trên nguyên tắc dù là ai có sự tác động như nhau, tùy cái tâm thức này có được tu tập hay không, hay là tùy cái sự hiền lương của mỗi người. Ví dụ một bà mẹ từng hy sinh chịu khó chấp nhận đau đớn cho con cái trong cuộc đời quá nhiều, thì trong cái thời gian đó mà nếu lỡ cái chuyện đó xảy ra, dường như cái cảm xúc phẫn uất của bà mẹ nó sẽ không có, bởi vì từng ngày đã chấp nhận hy sinh nhiều rồi. Thành ra lúc đó có mức độ kiềm chế tốt hơn. Cái tập đó là trở nên gọi là tập quán nghiệp một cách rất là vô tình, vì bản chất của cuộc sống bà hay là tính tình của con người bà nó đã hình thành nên cái bản chất đó, nó cũng là một phần hỗ trợ. Nhưng mà một con người hàng ngày bốc đồng với các con đi, cái chuyện gì cũng giận, cái chuyện gì cũng tức, chuyện gì cũng nổi máu, thì ngay cái hành động đó đó sẽ làm cho người tăng lên nhiều cái vấn đề bất thiện trong cái tư duy. Và lúc đó nếu mà tắt hơi nữa thì cộng với tất cả những cái tập quán nghiệp từng ngày trong xã hội đó, thì sẽ đưa người này đến một môi trường xấu hơn. Đây là một cái sự hỗ trợ tùy cái cá tính của mọi người. Còn trong quan điểm là người có niệm lực tu tập đó, thì người này quán chiếu được, cho nên là lúc đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà mức độ quán chiếu hiểu được, người này sẽ từ bỏ những cảm xúc đó tốt hơn. Người này không bận tâm đến những cảm xúc đó và tư duy chánh niệm để đi một cái con đường mà theo mình đã chọn là do có tu tập á, thì việc đó đôi khi không tác động lớn lắm. À, gì là vậy? Mời cô.
Đức Phật A Di Đà, cái niềm tin nó chưa có đầy đủ, thành ra không được tiếp xúc và được gần với Phật A Di Đà, mà phải ở vào cái biên địa của cái cõi Phật A Di Đà. Như vậy thì theo như thầy nói là nếu mà cái nhân tố nó không có đầy đủ thì giống như là mình cái nhân quả mình mà không được tròn, thì cái nhân là nhân cái niềm tin nó chưa có được đầy đủ, mà bây giờ bản thân thành ra con không có hiểu là cái tiêu địa đi thành, nhưng mà ở cái tạo trong đó 500 năm sao mới
được. Rồi thầy hiểu rồi cô, thầy hiểu ý cô hỏi là dạ các cụ ngồi xuống. Cái này nó liên quan đến vấn đề của học thuyết. Tịnh độ đưa ra nhiều học thuyết như một phương tiện trải đường cho tất cả mọi người đều đi. Quan niệm cơ bản nhất là phải hiểu từ bản sanh là tái sanh, chứ đừng hiểu bản sanh là thành Phật hay là Niết Bàn. Tức là tái sanh vào một môi trường để có thể tốt đẹp hơn. Như vậy người đó có đủ cái nhân duyên và nguyện lực để nguyện tái sanh vào thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì trên nguyên tắc học thuyết của tịnh độ chấp nhận cho người đới nghiệp bản sanh, tức là khi tái sanh vẫn còn mang nghiệp. Vậy là trên nguyên tắc có những người có niệm lực, có duyên tái sanh, đủ duyên tái sanh, nhưng mà cái mức độ nghiệp lực vẫn còn. Giống như chúng ta tái sanh vào cõi trời là phước báo chúng ta đủ mức để tái sinh, nhưng mà cái nghiệp nhiều đời, nhiều quá khứ chúng ta vẫn còn mang nghiệp để tái sinh vào cõi trời vậy. Cho nên khi hết phước trời chúng ta đọa xuống những cái thế giới khác, đó là chuyện nguyên tắc. Nhưng mà điều của học thuyết tịnh độ đưa ra là vãng sinh rồi thì không có tái sinh nữa. Dù là một chúng sinh còn nhiều nghiệp chứ, mà nếu được tái sinh vào đất tịnh độ thì bằng mọi cách tùy vào thời gian của người đó thôi, thì nhất định là người đó sẽ giác ngộ hoàn toàn, không bao giờ tái sinh. Như vậy sao quay, khi quay lại cho cuộc đời là nguyện lực, tức là nguyện lực tái sinh lại trong cuộc đời để làm Phật sự. Như vậy thì cái việc mà để gọi là phải đủ cái nhân duyên phước báo, cho dù nếu cô ta tái sinh mà dạng mà gọi là đế nghiệp đó, thì cũng phải đủ cái lực để cô đế nghiệp, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là bất cứ ai làm một chút gì đó đều là đế nghiệp giảng sinh hết. Tức là quy trình của nhân quả nó không do cái sự cộng trừ nhân chúng ta. Cô làm cái gì không biết, nghiệp gì không biết, nhưng mà tức là đủ cái lực để tái sinh là qua tịnh độ hay là bán sinh tịnh độ, thì cô sẽ đi một môi trường tương đương như vậy. Bởi vì tu theo tịnh độ cũng tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ mà. Như vậy thì chuyển tất cả những thiện tâm mà có được trong cuộc đời để trở thành nhân tố tịnh độ, để nguyện giảng sanh tịnh độ. Còn nếu cả một cuộc đời này niệm A-di-đà, niệm rác cổ họng nhưng mà chưa bao giờ nguyện giảng sanh, cô cũng tăng thượng duyên phước báo để tái sanh dục môi trường tư đương, chứ không có nghĩa cô vãng sanh, bởi vì cô không có nguyện này. Như vậy thì ở đây cái nguyện rất là quan trọng, tức là định hướng cho chúng ta về một môi trường tái sinh. Vì vậy khi mà tu tập á, cái quy lực ví dụ bong bóng như thế này, nó đủ cái khí đá thế nào nó sẽ bay, đó là quy lực của nó. Rồi bây giờ cô cột bao nhiêu đá đó, nó là chuyện của cô, nhưng mà nếu cột bao nhiêu đá thì bao nhiêu khí đá để nó đủ nó lôi mấy cục đá này lên, thì tất cả mọi thứ nó đều phải tương đương như vậy, theo quy trình của nhân quả mà không do chúng ta cộng trừ nhân chia. Thầy chỉ đưa một thí dụ, nếu cô là tái sinh theo dạng mà đế nghiệp thì cô cũng phải đế nghiệp với một mức độ là cái gì đó để đủ nhân tố để cô giảng sanh. Đó còn lại là quy luật của nhân quả rồi, trong lại thuộc vào sự can thiệp của thầy. Thầy chỉ phân tích theo một góc độ của học thuyết, bởi vì tịnh độ đưa ra rất là nhiều vấn đề học thuyết phát sinh sau này nha. Cái vấn đề gọi là biên địa nghi thành, cái từ này của sự phát triển sau của tịnh độ, của những cái vị mà chủ trương về tịnh độ, của những cái nói chung là của các vị tổ sau này. Kinh điển không có đề cập đến các vấn đề này, mà do những cái tập sách biên sau này đưa ra để bổ sung vào cho cái học thuyết. Thì thật ra mà nói nó có cái kiến gọi là biên địa tịnh độ đó, là cái mà mức độ thấp nhất của trong cửu phẩm liên hoa, và thời gian của cái thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ thanh đó, là thời gian mà để gọi là diễn kiến Đức Phật A Di Đà, là qua quá trình trả nghiệp rất là dài. Thì thầy muốn nói đại khái là như vậy. Như vậy thì một người đã bước vào đất tịnh độ theo học thuyết tịnh độ nha, thì sẽ không đái tâm vào ba đường ác. Nhưng mà cái quá trình để gọi là tu tập đến giác ngộ thì còn cả một cái quá trình mà liên hoa quá tâm. Tùy mức độ nghiệp của mọi người mà chúng ta ở trong liên hoa quá tâm là bao lâu. Tức là con người phải được thuần hóa giống như ở tù vậy, chúng ta có cảm giác giống như đó. Ví dụ lỡ làm gì ở tù 10 năm mới được ra, hay là 20 năm, là tùy theo mức độ vậy đó. Tùy nghiệp cảm của chúng ta rất có thể là học thuyết tịnh độ cho rằng là tùy nghiệp cảm chúng ta có thể dài hay là ít trong cái thời gian liên hoa quá sanh. Nhưng tôi muốn nói với các vị là khi hiểu vãng sanh như là tái sanh thì chúng ta dễ thừa nhận hơn cho các việc mà gọi là sự có mặt của chúng ta nơi tịnh độ. Và tịnh độ là một thế giới, bản chất của tịnh độ cũng vô thường à, nên hiểu là như vậy. Và như vậy thì chúng ta càng làm nhiều thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đấy, chứ đừng nghĩ mang nợ cho nhiều để trốn về tịnh độ khỏi cần trả, nó không có chuyện đó. A Di Đà Phật. Câu này nữa hết giờ nha.
Sau khi nghe bài pháp đó thì có một số phật tử đã, một số tăng đã
giống như là tự sát, giống như quán thấy cái thân mình rất là trong cái thân rất là bất tịnh, cho nên các ngài đã không có muốn tiếp tục sống nữa. Như vậy thì Đức Phật trước khi biết cái bài pháp đó, Đức Phật có biết trước cái hậu quả đó hay không, hay là nếu như Đức Phật biết mà Đức Phật giữ thiết thì vậy Đức Phật có tự bi hay không? Xin thầy cho con biết. Thầy chỉ đạo Phật.
Cái này các vị nói chung là chụp mũ Đức Phật bằng một cách là cố tình. Sự thật ra đó, chiếc áo này có thể gấp thầy biết không? Nhưng thầy có biết rằng thầy gấp chỗ nào không? Vậy thì khi nào gấp đâu thì giá đó có phải không? Như vậy Đức Phật biết rằng điều đó có thể xảy ra với một mức độ nào, nhưng mà sai lầm nào thì khắc phục sai lầm đó. Giới luật của Đức Phật cũng vậy. Khi Đức Phật đưa ra giới luật, có người cứ nói rằng sao Đức Phật không khôn ngoan đưa ra từ ban đầu mà đợi tới khi nào mà chúng sinh sai phạm Đức Phật mới chế giới. Đức Phật nói có người nào tự nhiên cái chiếc áo đang lành lặn rồi lấy cái đồ giá vô không? Thì ở đây á, Đức Phật biết rằng chúng sinh chúng ta sẽ phạm giới. Như vậy nói ra như vậy, nhưng khi nào phạm giới nào Đức Phật bắt đầu mới chế giới đó. Vậy thì trên nguyên tắc học thuyết thầy biết chiếc áo này sẽ rách, nhưng mà biết rách chỗ nào? Tự nhiên đó mò nó rách đâu giá trước hả? Không có như vậy. Biết nó rách nhưng hãy để rách chỗ nào thì giá chỗ đó. Thì các lời dạy của Đức Phật cũng vậy. Biết những cái điều đó thì bao giờ có việc gì xảy ra mới là cái điều để giáo hóa các chúng sinh này. Đó là phải có cái duyên mới nói pháp được, chứ chưa đủ duyên nói ai tin. Trong khi giáo đoàn trong sạch chưa có gì nói là ai tin. Lời của Đức Phật có những cái nói ra phải có đủ cái minh chứng để thuyết phục với chúng sinh đời sau. Đó là quy tắc ha. À gì rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, ba buổi tu học cho quan nhân, quan nhân trong niềm vui của chúng con. Chúng con quan hệ vì không thấy mệt mỏi, vì không thấy buồn ngủ, trái lại thấy thích thú muốn nghe thầy giảng tiếp, nhưng thời gian không cho phép. Những câu chuyện về gia đình có 7 người con, về nhận người giàu để làm thân thích, về trộm áo của nhà vua, về thầy nhân hồ bị nhân dụng, vấn đề hộ niệm mà bản thân, những sai lầm vì không biết rõ, những sai lầm vì cái thấy của mình, thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên sự tu học cần có trí tuệ để soi xét và quán chiếu vào thực tế. Tu học phải có chánh tính, tin ở lý nhân quả để tự mình làm chủ, tin ở lý nhân duyên để chuyển đổi mê tín sai lầm. Tu là sửa đổi, giảm bớt tham sân si ngã mạn để mỗi ngày một tốt hơn. Phật pháp nhiệm màu ý nghĩa sâu, trí huệ minh sư khó cầu. Hôm nay nghe thấy và tu học, học mà sự không sửa cũng gì đâu. Chúng tôi chân thành cảm tạ những lời pháp nhũ quý báu của đại đức sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện con tỉnh thức qua thời gian, vượt thoát tam độ khổ lụy trần ai. Đến đây chúng con xin cảm tạ thần ân tam bảo đã gia hộ cho chúng con có được buổi tu học qua sự hướng dẫn của đại đức giảng sư, đã khai mở trí tuệ cho chúng con. Xin quý đạo hữu chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo ba lần.
Thôi được. Như Đà Phật, thôi được rồi các vị. Cái việc đó các vị thi lễ với Phật thôi, nói với tôi ít lời vậy là đủ rồi. Thôi giờ này trước khi kết thúc tức là lịch trình giảng tại đây, tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cô Diệu Tịnh, cảm ơn chú MC và nhiều người trong ban tổ chức đã hết lòng để mà chăm sóc cho khóa tu và có một tâm huyết rất lớn để xây dựng một đạo tràng. Mong rằng chúng ta hòa hợp, thuận thảo, an vui và lấy cái lợi lạc của chúng sinh làm gốc để cho chúng ta duy trì và phát triển cái nơi này được tu học và đem lại lợi lạc cho cộng đồng được lâu dài. và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong mấy buổi giảng qua tại đây. Chúc các vị luôn thành công và an lạc. A Di Đà Phật.
Mời các vị cùng đứng. Nguyện đem công đức này về tâm ma tất cả đệ tử và chúng ta tăng.